Chương 246, duyên, chương 246, duyên. Tới lữ hành ngày thứ tư, Giang Tiểu Bắc an bài hành trình là ngủ đến giữa trưa, sau đó xế chiều đi nhìn xem phim, chờ đến ban đêm liền có thể đi ăn tiệc. Được thôi. Lâm Cửu Ô đối Giang Tiểu Bắc an bài chút nào không ý kiến. Ngược lại hôm qua tại Hoàng Hạc lâu nơi đó nàng cũng đi thật lâu, hôm nay vừa vặn nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt. Vừa vặn hắn cũng có thể thừa dịp buổi sáng có rảnh, đi ra cửa thực địa khảo sát một chút. Xét thấy hắn rời giường thời điểm Giang Tiểu Bắc còn đang ngủ, thế là hắn liền cho nàng trên điện thoại di động lưu lại tin tức. Sau đó đi ra ngoài. Trạm thứ nhất là Bảo Thông chùa. Hắn kỳ thật cũng không có những này tín ngưỡng, nhưng cầu thần bái Phật đơn giản là cầu một cái an tâm. Khả năng trong Minh Minh thật có một vài thứ đang bảo vệ bọn hắn đâu. Lâm Cửu Ô tại trên mạng tra xét chiến lược. Trong chùa miếu không có quy định nói người phụ nữ có thai không thể vào. Nhưng Lâm Cửu Ô cân nhắc tới khói xanh đối người phụ nữ có thai không tốt, khó tránh khỏi sẽ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng, cho nên cuối cùng vẫn là quyết định chính mình một mình đến đây. Vào cửa bước nhỏ cầm lên ba cây miễn phí khói, thay Giang Tiểu Bắc van cầu nằm sau thuận buồm xuôi gió, hàng tháng bình an. Lâm Cửu Ô một mực trèo lên trên, gặp được rất nhiều chỉ không sợ người con mèo nhỏ. Bên cạnh còn có tiểu nữ hài tại cầm đồ ăn cho mèo uy. Tiếp tục đi lên, có một vườn hồng rau dại dê. Lúc này đã may mắn không có lôi kéo Giang Tiểu Bắc cùng nhau tới, nếu là nàng tại, khẳng định bò không động này chút thang lầu. Lâm Cửu Ô tại bảo tháp hạ đốt đi mấy nén hương, lại cầu tới hai chuỗi 18 tử vòng tay. Nhiệm vụ hôm nay liền coi như viên mãn hoàn thành. Đang lúc Lâm Cửu Ô chuẩn bị đi tàu địa ngầm lúc trở về, Giang Tiểu Bắc tin tức liền phát tới. Cân nhắc tới Giang Thành giao thông tình trạng, hắn đặc biệt không có lái xe đi ra. Nhưng mặc kệ Giang Thành giao thông như thế nào, ít ra bên này tàu điện ngầm tu kiến 10 phần rộng rãi, cũng có thể là hắn không có chọn sớm cao phong xuất hành nguyên nhân. Tóm lại hắn ngồi ở bên trong, cả một đầu đoàn tàu chỉ có linh tinh mấy người. Tàu điện ngầm rất yên tĩnh, nó ở trên quỹ đạo chạy thời điểm Lâm Cửu Ô còn có thể nghe được tiếng gió gào thét. Nương theo lấy tàu điện ngầm máy điều hòa không khí hơi lạnh, Lâm Cửu Ô cong đến đều nổi da gà. Phi thường tốt. Hắn liền ưa thích loại này đại hạ thiên bị đông cứng phải cần mặc áo khoác cảm giác. Giang Tiểu Bắc, ngươi đi đâu? Nghi vấn. Nàng khẳng định lại là ngủ đến bây giờ mới tỉnh. Lâm Cửu Ô nhếch cười, gõ gõ điện thoại bàn phím trả lời, ta lập tức liền trở lại, trở về lại nói cho ngươi. Sau đó hắn lại đem trong túi 18 tử vòng tay lấy ra nhìn nhìn. Giang Tiểu Bắc khẳng định sẽ thích. Lâm Cửu Ô, ngươi ăn cơm sao? Giang Tiểu Bắc, ngươi đoán. Nàng mới tỉnh. Loại vấn đề này Giang Tiểu Bắc đều không có ý tứ trả lời. Hắn hỏi thế nào loại này nói nhảm. Thế là Lâm Cửu Ô lại vui vẻ. Hắn đánh chữ nói, vậy ngươi bây giờ thay quần áo, ta lập tức liền trở lại, sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm. Đi tàu địa ngầm chỗ tốt chính là Lâm Cửu Ô có thể tùy thời cho Giang Tiểu Bắc phát tin tức. Nếu là chính mình lái xe lời nói dạng này liền rất nguy hiểm. Bởi vậy mãi cho đến hắn trở về trước một giây, hắn còn tại cho Giang Tiểu Bắc phát giọng nói. Ấn mở giọng nói. Vừa vặn có người ở bên ngoài gõ cửa. Ta trở về. Trong giọng nói nội dung nói, đoán chừng ở bên ngoài gõ cửa người chính là Lâm Cửu Ô. Người này đều trở về, đều không trực tiếp ở bên ngoài hô, còn muốn trên điện thoại di động cho nàng phát tin tức. Trong nội tâm đang lặng lẽ nhả danh lấy, Giang Tiểu Bắc đứng dậy đi mở cho hắn cửa. Nhìn hắn một thân mồ hôi bộ dáng, nàng nhíu mày hỏi, ngươi đi ra ngoài sao không mang thẻ phòng? Sau đó nàng lại xích lại gần ở trên người hắn vừa nghe, nói lẩm bẩm, một thân mùi mồ hôi bẩn. Sợ ngươi muốn ra cửa. Lâm Cửu Ô giải thích nói. Hắn đi tới, lại đối Giang Tiểu Bắc nói hắn sáng hôm nay hành trình, ta đi bảo thông chùa thắp hương. Bỏ lên thật nhiều giai thang lầu đâu. Bên kia còn có thức ăn chay, nhưng là hắn không ăn. Đi ra du lịch ăn cái gì thức ăn chay nha? Bảo thông chùa. Ân. Tiếp lấy Lâm Cửu Ô liền từ trong túi móc ra hai chuỗi vòng tay. Hắn một chuỗi, Giang Tiểu Bắc một chuỗi. Mang tay trái, tiến tải. Hắn cho Giang Tiểu Bắc mang lên thời điểm, nữ hài liền đem cổ tay nâng lên lung lay. Có một viên là hồng mã não. Mang tại trên cổ tay nàng càng nổi bật lên nàng da thịt như tuyết. Thật là dễ nhìn. Giang Tiểu Bắc cười tủm tỉm. Nàng không nhận ra đây là 18 tử, không có đi qua chùa miếu trong đầu không có loại này khái niệm. Chỉ cho là Lâm Cửu Ô ở trên đường thời điểm nhìn thấy loại này xinh đẹp đồ chơi nhỏ, thế là liền thuận tay mua về. Đúng không? Vừa vặn hai người một chuỗi, đã có thể cầu tài bảo đảm bình an, lại có thể làm tình lữ vòng tay dùng. Đây là cái nào mua? Cái gì mua? Đây là cầu. Lâm Cửu Ô cường điệu. Sau đó hắn đi qua đem màn cửa kéo lên, bởi vì vừa rồi Giang Tiểu Bắc lời nói cho nên hắn dự định hiện tại đi tắm. Buổi chiều muốn nhẹ nhàng thoải mái đi ra ngoài. Trong chùa miếu cầu. Ân. Bao nhiêu tiền? Ngươi cái này nhân tâm cảnh liền không đủ rộng rãi. Lâm Cửu Ô xoay người lại khinh bị nàng, chúng ta Phật gia không nói tiền. Giảng duyên. A dừng một chút Giang Tiểu Bắc liền sửa lại thuyết pháp. Nhiều ít duyên? Nàng hỏi. 68. Hai cái chính là 130. Cũng còn tốt, ngược lại đi ra chính là tiêu tiền. Lâm Cửu Ô tắm rửa xong sau khi ra ngoài mới phát hiện Giang Tiểu Bắc hôm nay cách ăn mặc. Nàng mặc vào một cái xinh đẹp lục sắc nửa người váy, cả người lộ ra đặc biệt thanh xuân tịnh lệ, tươi đẹp dương quang. Nếu không phải là bởi vì mang thai, nàng còn muốn hóa trang. Nhìn thấy Lâm Cửu Ô đi ra bị kinh diễm ánh mắt, Giang Tiểu Bắc liền hất cằm lên đến vẻ mặt đắc ý nhìn hắn. Nàng tự đắc nói, bị tỷ mê chết đi. Vừa mới kinh diễm, hiện tại không kinh diễm. Lâm Cửu Ô rời ánh mắt đồng thời còn rêu cợt nàng, thiếu phụ, làm phiền ngươi đừng bảo là không muốn mặt lời nói. Chúng ta Trung Quốc người nội hạch là ấm lương kiếm tốn, ngươi hẳn là khoe khoang. Hừ, cái này cái thứ không biết xấu hổ còn nhường nàng khoe khoang. Nghe lời này Giang Tiểu Bắc liền tức giận nguýt hắn một cái, sau đó lớn tiếng thúc giục hắn, ngươi nhanh lên thay quần áo. Nhanh lên nhanh lên. Em bé đều muốn bị ngươi chết đói. Lập tức. Nàng đều đã nói như vậy, Lâm Cửu Ô liền không còn dám trì hoãn. Thế là hắn cực nhanh thay đổi ngắn tay cùng quần đùi, liền lời mới vừa nói thời gian, y phục của hắn liền đổi xong. Nhìn xuống chính mình cảm thấy không có gì ma bệnh, Lâm Cửu Ô lại ngẩng đầu hỏi nàng, ta thay quần áo có phải hay không rất nhanh? Giang Tiểu Bắc. Đối với Lâm Cửu Ô trang phục, Giang Tiểu Bắc chỉ có một chữ hình dung. Cậu thả. Ngươi không thể mặc đến đẹp mắt một chút sao? Thì như mặc câu phục giày tây, để cho người ta xem xét đã cảm thấy ngươi là bá tổng. Ít ra không thể mời bạch phối lớn dép lê a. Khí trời rất nóng, xuyên không được một chút. Hơn nữa mặc tây phục người khác sẽ không cho là ta là bá tổng, bọn hắn sẽ cảm thấy ta là bán bảo hiểm. Thành a. Không có lại để cho hắn trở về một lần nữa đổi một bộ quần áo, Giang Tiểu Bắc là thật có chút đói bụng. Nàng hiện tại phải lập tức ăn cơm. Buổi chiều không có gì hoạt động. Sau khi ăn cơm chưa xong, không có khe hở dính liền nhìn hai trận nhàm chán lại không tốt xem chiếu bóng, dù sao khí trời rất nóng, cũng nên tìm một chút có điều hòa thổi trong phòng hoạt động. Gắng gượng qua mấy giờ, đã đến ăn cơm chiều thời gian. Tận lực buổi tiếp phá bắt đầu. Đi, ta dẫn ngươi đi bờ sông hóng hóng gió. Tìm ngươi thiếu. Về phần phà có thể hay không ngồi, lại để hắn thực địa khảo sát một chút. Chương 247, quỷ 2 hợp 1, chương 247, quỷ 2 hợp 1. Tại không thấy được phà trước đó, Lâm Cửu Ô trong tưởng tượng phà là một chiếc thuyền lớn chậm chạp mà nhàn nhã chạy tại bờ sông bên trên. Trên thuyền có hoa mỹ ánh đèn, trong thuyền có ca múa, trong khoang thuyền có rượu ngon món ngon. Bởi vậy hắn cùng Giang Tiểu Bắc có thể ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên, một bên nhấm nháp mỹ thực một vừa thưởng thức giang cảnh. Ngồi mệt mỏi, liền có thể lên đứng tại lan can chỗ thổi một chút gió sông. Làm gió sông thổi lên nàng thái dương hơi phát, hắn sẽ thừa cơ vụng trộm đập nàng một tấm hình, ghi chép lại nàng tốt đẹp như thế thời điểm. Vô luận như thế nào, tại Lâm Cửu Ô trong tưởng tượng, đây đều là một cái lãng mạn mà giàu có tư tưởng hẹn hò thánh địa. Tóm lại tuyệt đối không phải là giống như bây giờ. Đại môn chợt mở ra, hàng rào sắt bên ngoài cửa liền giống trong ngục giam thả ra như thế chen chúc mà tới vội vàng chạy đến lầu 2 bong tàu đi tìm chỗ ngồi. Người trên người, trên vai thích cánh, cảm giác nửa bước khó đi. Giang Tiểu Bắc không có cùng theo đi lên, nhìn thấy thực cảnh sau Lâm Cửu Ô cũng không dám nhường nàng đi lên. Quá nguy hiểm. Giờ này phút này Giang Tiểu Bắc đang tựa ở hàng rào bên cạnh híp mắt nhìn dần dần lái rời phà. Đây là một cái nhìn sông vị trí tốt. Bên người nàng chỉ có Lâm Cửu Ô một người, đã không người cùng với nàng chen chúc, thỉnh thoảng còn có thể thổi một chút đối diện tới gió sông. Cách điểm khoảng cách, trung quanh đứng top 5 top 3 người địa phương, nói chuyện khẩu âm nàng nghe được không phải quá hiểu. Thật nhiều người. Nàng sợ hai than nói, ta cảm giác cái kia thuyền đều muốn chìm đến trong nước đi. Nói một câu mạo phạm lời nói. Nhìn xem chiếc thuyền lớn kia, Giang Tiểu Bắc không hiểu nghĩ đến nào đó thời kỳ hắc nô mậu dịch. Lâm Cửu Ô cũng biết rõ, một khối ba liền có thể vượt ngang trường giang, ủng lãm phong cảnh. Không sai biệt lắm. Còn muốn cái gì xe đạp? Về phần hắn trong tưởng tượng cảnh tượng đó, kỳ thật cũng có. Nhưng là cái kia không gọi phà, mà là được xưng xa hoa du thuyền. Giá vé cũng còn tốt, một người 200-300 khối tiền, cuối tuần muốn hơi hơi quý một chút xíu. Nhưng xa hoa lời nói người liền thiếu đi. Ít người liền sẽ có vẻ thoải mái dễ chịu. Ngày mai chúng ta tới ngồi Chi Âm Hảo, không cùng bọn hắn chen. Lâm Cửu Ô nói. Chi Âm Hảo chủ yếu bán điểm thuộc về biểu diễn. Lầu một là sân nhảy cùng quán bar. Rượu bọn hắn khẳng định là sẽ không uống, nhưng là có thể nhảy khiêu vũ đào giã tình thao hay là lặng lẽ nhìn lén người khác khiêu vũ. Lầu 2 thì là biểu diễn khu. Cùng loại với một loại chân nhân bản cỡ lớn kịch bản giết, đi đến bên trong liền cùng xâm nhập một cái thế giới khác như thế. Lầu 3 chính là khách nhân chuyên môn gian phòng. Dạng này nếu như bọn hắn mệt mỏi, còn có thể đi gian phòng của mình hơi hơi nghỉ ngơi sẽ. Trừ cái đó ra, Chi Âm Hảo còn có sân thượng. Nhìn tình huống mở ra, phía trên có thể nhìn xinh đẹp cảnh đêm cùng ánh đèn tú. Được a. Nàng ghé vào lan can bên cạnh, vẻ mặt thờ ơ nói rằng, như thế nào đều được. Kỳ thật liền giống như vậy đi ra tản bộ cũng rất tốt, mặc dù nàng căn bản đi chưa được mấy bước. Nhưng Giang Thành thời tiết thực sự quá nóng, nàng còn cái gì cũng không làm liền chạy một thân mồ hôi. Giang Tiểu Bắc nghĩ, đột nhiên bất thình lình quay đầu đi thân bên cạnh Lâm Cửu Ô. Lâm Cửu Ô sửng sốt một chút. Hắn híp mắt cười nói, trên mặt ta đều là mồ hôi, ngươi còn thân hơn ta. Ai cần ngươi lo? Bị Giang Tiểu Bắc tức giận chừng một cái. A. Lâm Cửu Ô ngượng ngập cười một tiếng. Hắn quay đầu đi nhìn Giang Cảnh, sau đó mở miệng hỏi nàng, cảm giác thế nào? Ân. Nữ hài tử mím mím môi dường như trở về chỗ một chút. Sau một lát, nàng mở miệng hơi có chút ghét bỏ nói, có chút mặn. Về sau không ở đây ngươi không có tắm rửa thời điểm thân ngươi. Lâm Cửu Ô, đây thế nào đánh giá đâu? Lâm Cửu Ô có chút sững sờ. Trầm mặc rất lâu, hắn mới quyết định lại mở miệng đem lời nói được ngay thẳng chút, ta vừa mới là hỏi ngươi cảm thấy cái này Giang Cảnh thế nào. Hắn làm sao lại hỏi nàng cái kia, cũng không phải biến thái. Giang Tiểu Bắc, không nói sớm. Cứng một chút, nàng liền nhanh chóng nghiêng đầu đi, đối với trường Giang hảo khí vạn trượng hô to, cuồn cuộn trường Giang đông nước trôi. Bọt nước đại tận anh hùng. Sau đó thu hoạch người chung quanh ánh mắt kinh ngạc. Thị phi thành bại quay đầu không. Núi xanh vẫn tại, mấy chuyến trời chiều đỏ. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng chỉ cần khắc chế loại tâm tình này, dạng này lúng túng liền sẽ là người khác. Nàng thơ hô ra miệng về sau, thật là có mấy cái thanh tịnh mà ngu xuẩn sinh viên gần cổ lên hỗ trợ bài ca này hạ được huyết. Tóc trắng ngư tiểu bãi sông bên trên, quân nhìn thu nguyệt gió xuân. Một bình rượu đục hỉ tương phùng. Cổ kim nhiều ít sự tình, đều giao trò cười bên trong. Giang Tiểu Bắc ý đồ dùng loại này cao nhã văn học đến hun đúc một chút nàng tình cảm sâu đậm, lấy cứu vãn nàng sụp đổ tràn ngập nguy hiểm người thiết lập. Sau một lát, Lâm Cửu Ô liền tại trước ngực nàng điểm điểm. Hắn một bên lặng lẽ chiếm tiện nghi, một bên khinh bị nói, ngươi niệm tao nhã đến đầu thơ đều vô dụng, bởi vì linh hồn của ngươi đã kinh biến đến mức thấp kém. Giang Tiểu Bắc cúi đầu ngó nó, ánh mắt ám chỉ một hồi, người này liền cùng xem không hiểu như thế, còn không có nắm tay thu hồi đi. Thế là nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn xem hắn khinh bị nói, ngươi lúc nói lời này phiền toái đem tay của ngươi thu hồi đi. Cao nhã nam, lập tức liền cho người này ghi chú đổi thành cái này. Lâm Cửu Ô, Chi Âm Hào là điển hình dân quốc phong tình, lên thuyền trước lại còn có làm trang tạo địa phương. Trang điểm Giang Tiểu Bắc không dám, nhưng là tạo hình phương diện liền có thể thỏa thích dày vò. Trang phục phương diện cũng là hướng dân quốc bên kia đi dựa vào. Giang Tiểu Bắc chọn lấy một cái lễ váy. Đầu này lễ váy mạ vàng kéo trên đất, toàn thân đều lóe sóng lân lân quang. Trừ cái đó ra, trên đầu nàng còn phối hợp tạm biệt một cái mây sa. Dù cho không có trang điểm, trang tạo sau khi hoàn thành, bên kia tiểu tỷ tỷ cũng tại khen cả người nàng nhìn phú quý lại ưu nhã. Nàng trang điểm liền cực kỳ đẹp đẽ. Đẹp không? Giang Tiểu Bắc nghiêng đầu nhìn người trong gương. Lối ăn mặc này có chút lạ lẫm, nàng không cảm thấy người trong gương là chính mình, thế là liền vô ý thức ngẩng đầu sờ đụng một cái trên đầu nàng mang theo trang trí. Sợ sờ rơi mất lại đột nhiên đưa tay thu hồi. Đẹp mắt nha. Một bên thợ trang điểm lịnh nói. Ta không tin. Giang Tiểu Bắc chợt còn nói. Đây là bỏ ra tiền. Các nàng có thể không khen nàng sao? Muốn Lâm Cửu Ô nói xong nhìn nàng mới là thật đẹp mắt. Thợ trang điểm. Trời phạt. Tiếp xúc nhiều người dạng gì khách nhân đều có thể làm cho nàng gặp phải. Lâm Cửu Ô cũng ở bên kia làm trang tạo. Nơi này đều là sườn xám mỹ nhân, nợ tợ cờ cũng đều là nhiều loại dân quốc trang phục. Nếu như hắn vẫn là bình thường quần áo lời nói liền cùng hoàn cảnh nơi này có chút không hợp nhau, như cái gì loại như thế. Mặc dù hắn cảm thấy đều không khác mấy a. Dù sao lên thuyền trước là hắn biết đây là giả, không ai sẽ đem nơi này xem như là một cái thế giới chân thật. Bởi vậy không hài hòa cảm giác trọng liền trọng a. Dạng này còn mất đi chừng 100 khối tiền đâu. Nhưng Giang Tiểu Bắc không chịu, nàng nhất định phải đem hắn đẩy đi đổi một bộ quần áo. Đi, làm liền làm a. Nhưng nam nhân tạo hình bình thường đều so nữ hải tử muốn đơn giản. Cho hắn xuyên Âu phục, lại phối hợp mắt kiếng gọn vàng, lấy thêm lực cho hắn chải chải tóc, cái này xong việc. Giang Tiểu Bắc quay đầu nhìn Lâm Cửu Ô. Nàng đứng dậy tại người này trước mặt dạo qua một vòng, sau đó mở miệng hỏi, "Đẹp không?" Lâm Cửu Ô đang chơi điện thoại. Nghe được nàng sau hắn mới ngẩng đầu, sau đó làm bộ vừa nhấc chính mình mắt kiếng gọn vàng. Hắn lạnh lùng nói, "Không dễ nhìn. Mặc kệ ngươi như thế nào học nàng, cũng không sánh bằng Giang Tiểu Bắc một sợi tóc." Giang Tiểu Bắc bản nhân, thần kim. Đây là Giang Tiểu Bắc đối Lâm Cửu Ô tối cao đánh giá. Đều nhanh làm ba ba, người này còn như thế không có chính hình. Trang tạo sư ở phía sau sợ ngây người. Cái gì thế thân văn học? Lên thuyền a. Lâm Cửu Ô đứng dậy nói rằng. Sau đó phân ra một chút cánh tay nhường Giang Tiểu Bắc kéo. A. Lẫn nhau kéo đi một khoảng cách, Giang Tiểu Bắc lại chợt nhìn bên cạnh Lâm Cửu Ô. Nàng rốt cục gặp được hắn mặc tây phục bộ dáng. Chế phục không phi thường hài lòng. Hài lòng hắn Âu phục, hài lòng hắn mắt kiếm gọn vàng. Ai nói mặc tây phục đều là bán bảo hiểm? Mặc dù là thuê quần áo, nhưng bộ quần áo này mặc trên người hắn đặc biệt vừa người, tựa như là lượng thân định chế như thế. Hắn bộ này hào hoa phong nhã bộ dáng nhường Giang Tiểu Bắc cảm thấy hắn là du học trở về thiếu gia. Nho nhã vừa anh tuấn. Đại khái mặc vào Âu phục sau có đôi chút bá tổng quan hoàn, bởi vậy tại toàn bộ lên thuyền quá trình Lâm Cửu Ô liền một mực sụ mặt, lấy để bảo toàn hắn bá tổng cao lãnh người thiết lập. Bên cạnh đi qua hai người, Giang Tiểu Bắc chuyển mắt bốn phía nhìn, chợt đề cao âm lượng, nàng la lớn, "Lao công." Thanh âm kéo thật sự dài, tựa như sợ người khác không nghe được. Mặc dù có thể để, nhưng cái này cùng đi trên đường cái người khác lớn tiếng hô tên ngươi như thế, da mặt mỏng người dễ dàng phạm xa sợ. Lâm Cửu Ô biểu lộ một băng, sau đó tranh thủ thời gian đưa tay che lấy Giang Tiểu Bắc miệng, để tránh nàng nói ra càng nhiều để cho người ta khiếp sợ lời nói. Đối với những người khác ném bắn tới kỳ quái ánh mắt, Lâm Cửu Ô thì gạt ra một cái ấy náy cười đối đám người giải thích nói, "Lao bà của ta, thật không tiện nàng đầu góc không tốt lắm." Giang Tiểu Bắc không cao hứng. Hắn thế nào mắng nàng? Sinh khí Giang Tiểu Bắc chợt ngẩng đầu dùng ánh mắt còn lại mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, gặp hắn không có chú ý, thế là lại trả thù tính tại hắn lòng bàn tay liếm lấy một ngụm. Bị che miệng cũng chỉ có thể làm cái này. Ân. Vẫn là hơi mặn. Ta. Lâm Cửu Ô dường như bị nóng một chút, vội vội vàng vàng nắm tay rút về. Người này trả thù thủ pháp thế nào biến thái như vậy? Nhà ai người tốt phương thức công kích là liếm đối phương một ngụm. Hắc hắc. Giang Tiểu Bắc thì gật gù đắc ý cười đắc ý. Nhìn, nàng có phải hay không thành công tự cứu? Dế Lâm Cửu Ô làm sao có thể là đối thủ của nàng? Lâm Cửu Ô có chút muốn đem chính mình lòng bàn tay dính vào nước bọt hướng Giang Tiểu Bắc trên thân xóa, nhưng cân nhắc nàng cái này thân là thuê quần áo, chỉ có thể coi như thôi. Lên thuyền sau dẫn đầu nhìn thấy chính là lầu một phòng khiêu vũ. Ca múa đã bắt đầu, ở giữa còn có người đang khiêu vũ. Hai người không có ở ca múa khu dừng lại lâu, sau khi đi vào bọn hắn trước hết đi tìm chính mình phòng nhỏ. Gian phòng bên trong có cửa sổ, có bàn đọc sách. Mặt trên còn có một phong chưa viết xong tin, là có liên quan ở hôm nay chuyện xưa chủ đề. Không gian không lớn, nhưng nhìn ngũ tạng đều đủ. Nơi này còn có hai cái nhỏ giường nằm, bàn đọc sách liền thiết lập tại giường nằm ở giữa. Cửa sổ ở phía trên, ánh trăng sẽ xuyên thấu qua cửa sổ từ trên cao đi xuống chiếu vào. Lâm Cửu Ô thì trước lấy xuống chính mình mắt kiếng gọn vàng. Cái đồ chơi này xoáy là xuất khí, nhưng là chết trang. Hơn nữa hắn không cẩn thị, mang theo kính mắt hắn luôn cảm thấy có chút không quen. Bọn hắn trước tiên có thể trong phòng chờ một hồi. Hiện ở những người khác đều tại lầu một đoạn tốt nhất chỗ ngồi, không muốn cùng bọn hắn chen, miễn cho ra chút ngoài ý muốn, an toàn đệ nhất. Sau khi đi vào Giang Tiểu Bắc trước bốn phía nhìn, sau đó không kịp chờ đợi đóng cửa lại. Phình một tiếng, Lâm Cửu Ô tâm cũng đống nhiên tùy theo hơi nhúc nhích một chút. Hắn ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên nhìn Giang Tiểu Bắc. Con hàng này trong mắt đang bước lên lục quang. Nàng hướng phía Lâm Cửu Ô gạt ra một cái cười, biểu hiện trên mặt hơi có chút hưng phấn mở miệng hỏi hắn, "Ngươi có thể hài lòng ta một cái tâm nguyện sao?" "Cái gì?" Không biết rõ vì cái gì, Lâm Cửu Ô cảm thấy mơ hồ có điểm gì là lạ. Hắn hiện tại đại não có chút động, dù sao lời này trước kia đều là hắn đối Giang Tiểu Bắc nói, mà một khi hắn nói câu nói này về sau, một giây sau liền sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Tỷ như Lâm Cửu Ô hiện tại đã cảm thấy chuyện có chút không ổn. Trầm mặc sẽ, nhìn nàng cái này một bộ dường như hổ đói đồng dạng bộ dáng, Lâm Cửu Ô liền vô ý thức bó lấy y phục của mình, tận lực bảo hộ lấy chính mình trong trắng. Hắn sợ nuốt ngụm nước bọt, cố gắng trên ghế đem chính mình co lại thành một đoàn, giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Không cần thông đồng thiếu phụ. Thiếu phụ Như Lang, tiểu thư xin tự trọng. Nếu là khách sạn cũng không sao cả, có thể đây là tại trên thuyền. Chúng ta vẫn là tận lực khắc chế điểm, không cần cuồng dã như vậy. Người dạng này, Giang Tiểu Bắc trước đi tới một lần nữa giúp hắn đem mắt kiếm gọng vàng mang lên, sau đó lại đưa tay dòng ra hắn âu phục, vuốt lên trên quần áo nếp gấp. Dạng này sẽ có vẻ quý khí một chút. Lâm Cửu Ô hiện tại hoàn toàn do Giang Tiểu Bắc chưởng khống, có thể hắn lại không biết nàng đến cùng dự định làm cái gì. Nàng vô vô eo của hắn, thế là Lâm Cửu Ô liền vô ý thức thẳng tắp, cảm thấy đem tư thế của hắn điều chỉnh đến không sai biệt lắm, Giang Tiểu Bắc lại có chút ngồi xuống, đem hắn khép lại hai chân tách ra. Khả năng động tác này quá mờ mờ, sợ hắn sinh ra ý khác, thế là nàng lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lâm Cửu Ô nét mặt bây giờ liền rất vi diệu, bởi vì hắn xác thực không biết rõ nàng muốn làm cái gì. Thế là hắn trợn tròn mắt, ánh mắt cổ quái nhìn thấy nàng. Giang Tiểu Bắc mở miệng bàn giao Lâm Cửu Ô nhiệm vụ, ngươi biểu lộ kéo căng lấy, lạnh lùng một chút. Sau đó cứ như vậy ngồi, đem ngươi trở thành lão bản dáng vẻ bày ra. Sau đó thì sao? Lâm Cửu Ô lặng lẽ điều chỉnh một chút, tư thế như vậy cũng không khó. Sau đó ngươi liền lớn tiếng đối ta hạ mệnh lệnh. Nói nàng cũng điều chỉnh một chút ngữ khí. Nàng nhíu mặt, ánh mắt đạm mạc, dường như không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thế là ngay cả nói ra khỏi miệng lời nói cũng là cực kỳ lạnh lùng cực tùy tâm. Nàng mím mím môi, liếc qua Lâm Cửu Ô mở miệng nói ra, quỳ xuống. Khả năng câu này quá có khí thế. Lần này ngay cả Lâm Cửu Ô đều có chút hoảng hốt. Sau một lát, hắn ngẩng đầu nhìn Giang Tiểu Bắc hỏi, vậy ta phải quỳ sao? Thường xuyên thấy trên mạng nói cái gì quỳ ván giặt đồ, hắn giống như đều chưa từng có loại kinh nghiệm này. Ngẫu nhiên thử một chút, cảm giác còn hết sức tân kỳ. Ngươi đây là cái gì đam mê? Giang Tiểu Bắc nhìn hắn, ngữ khí của nàng lập tức trở về hình dáng ban đầu, thậm chí còn có thể khinh bỉ hắn hai lần, ta là để ngươi nói câu nói kia. Dạng này a? Lâm Cửu Ô gãi đầu một cái, vẫn là vạn phần không hiểu. Hắn nghi ngờ nói, vậy ngươi cái này lại là cái gì đam mê đâu? Thế nào còn có người chủ động cầu quỳ? Chết Lâm Cửu Ô. Giang Tiểu Bắc biến đổi sắc mặt mấy lần, dường như đang nhớ nàng cái này đam mê hẳn là giải thích thế nào. Không có cách nào, không giải thích được. Thế là nàng liền hướng về phía hắn không nói đạo lý la hét nói, ngươi quản ta cái gì đam mê? Chẳng lẽ ta không đối ngươi quỳ qua sao? Lâm Cửu Ô. Chương 248, trở về nhà, chương 248, trở về nhà. Chi âm hào rất tốt, tại lầu 2 lên một lượt diễn sân khấu kịch cũng phi thường tốt. Giang Tiểu Bắc nhẫn mại tính tình lôi kéo Lâm Cửu Ô nghe một đôi lời, sau đó liền chạy tới lầu 1 sân nhảy đi nghe vũ khúc. Hiện tại vũ khúc tiết mục là cách xa một bước. Một bài có chút sục sôi từ khúc, vị trí tốt đã bị cướp hết. Lâm Cửu Ô mang nàng tới đằng sau ngồi, phía sau vị trí vẫn tương đối lỏng lẻo, mặc dù nhìn không thấy bọn hắn khiêu vũ, nhưng ngồi ở chỗ này có thể nghe một chút ca khúc cũng là tốt. Chờ cái này thủ khúc kết thúc về sau, hai người liền leo lên sân thượng đi bên ngoài thưởng thức trường giang hai bên bờ cảnh đêm. Nửa đường còn gặp mấy cái nở tờ cờ cùng bọn hắn hô động. Quá xa đoạn. Giang Tiểu Bắc nói nhịn không được dùng mình một cái. Vô cùng ngập trong vàng son hình tượng. Ở bên trong nghe khúc nhảy điệu tàng tổ, nhất là cái này một thân dân quốc phong tình trang phục đều khiến nàng nghĩ đến thế kỷ trước phong hoa tuyết nguyệt đại dương trận. Đương nhiên Giang Tiểu Bắc theo không cho rằng kia là phong hoa tuyết nguyệt. Nàng chỉ là xem lịch sử cảm thấy đau lòng. Đừng nhảy. Ngoại địch đều đánh vào tới còn nhảy. Dù sao hòa bình niên đại. Lâm Cửu Ô tựa ở trên lan can, bên cạnh cười bên cạnh sông nàng nói, ngẫu nhiên sa đọa cũng không phải cái đại sự gì. Ngươi nói đúng. Giang Tiểu Bắc rất tán thành gật gật đầu. Kinh nghiệm như vậy một đoạn bấp bênh lịch sử, hiện tại thật vất vả an định lại. Có hạnh phúc lại ổn định thời gian, mặc dù cũng muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nhưng hưởng thụ một chút cũng không có gì sai. Giang Thành là một cái giang hồ vị rất nặng thành thị, từ trong ra ngoài đều bị bến tàu văn hóa chỗ tràn ngập. Hào sảng lại hiểm nghĩa. Lữ hành sau mấy ngày, hai người không có lại đi một chút nổi tiếng cảnh điểm, mà là đi khắp tại từng cái đường đi, khắp nơi dò xét cửa hàng. Cân nhắc tới Giang Tiểu Bắc trong bụng còn thăm dò em bé, tiếp qua mấy tháng bụng liền sẽ lớn, cho nên Lâm Cửu Ô muốn lại mua cho nàng mấy thân hơi hơi rộng rãi điểm quần áo. Cùng còn không quên cho cha mẹ còn có A Kiều bọn hắn mua chút đặc sản xem như bạn tay lễ. Muốn về nhà. Giang Tiểu Bắc bưng lấy cốc sữa trà nhìn xem rộn ràng đầu đường cảm thán nói, một loại rất quái dị hiện tượng, mặc dù nơi này vô cùng náo nhiệt, nhưng Giang Tiểu Bắc lại cảm thấy thế nào cũng dung nhập không đi vào. Người là một loại xã hội động vật, duyên tính mạnh, bởi vậy những năm này mặc kệ nàng chạy đến đâu đi, trong lòng dù sao vẫn là nghĩ đến Lạc Thị, nghĩ đến quê hương của nàng. Ngày mai liền về. Lâm Cửu Ô nói. Thật. Giang Tiểu Bắc ngạc nhiên vừa nhấc mắt. Thật nha. Hơn nữa ngươi lập tức liền phải khai giảng, không trở về không được. A. Nâng lên khai giảng chuyện này, Giang Tiểu Bắc lại có chút buồn bực. Nàng không vui nói, ta nhớ mang máng như viện trưởng cho ta bố trí bài tập hè còn không có viết. Ngươi còn có bài tập hè? Lâm Cửu Ô rất kinh ngạc. Muốn mấy cái luận văn đề mục chuẩn bị nuôi lớn bốn tốt nghiệp. Vậy ngươi? Không có việc gì. Trở về ta liền muốn mấy cái tương đối khó đề mục báo cáo, cam đoan khó được để bọn hắn không ai dám tuyệt ta. Luận văn lựa chọn là 2 triệu. Ban luận văn lão sư muốn đem đề mục của mình thượng truyền hệ thống, sau đó học sinh đăng lục hệ thống sau ở phía trên lựa chọn lão sư. Đương nhiên ngoại trừ đủ quân số cùng học sinh học thuật không hợp, lão sư bình thường là không thể cự tuyệt học sinh. Cho nên nàng chỉ cần đem đề mục trở ra khó một chút, nhường những người kia chùn bước, nàng liền lại có thể trộm cái này lười. Không biết do vì cái gì Lâm Cửu Ô luôn cảm thấy nàng ý tưởng này có chút không đáng tin cậy. Nhưng hắn nhìn Giang Tiểu Bắc trên mặt đắc chí vừa lòng biểu lộ, cảm thấy nàng hẳn là rất có nắm chắc. Dù sao nàng ở trường học dạy học, những sự tình này nàng khẳng định càng hiểu. Thế là nghĩ nghĩ, Lâm Cửu Ô liền quyết định đem nội tâm lo lắng cho lặng lẽ giấu đi. Trong nhà luôn luôn thư thích nhất địa phương. Xe hạ cao tốc sau, lại đi qua một khoảng cách. Cảnh tượng trước mắt chính là nàng quen thuộc nhất cảnh tượng. Kia cái công viên, Lâm Cửu Ô ở nơi đó con qua nàng. Đầu kia đường phố, hai người đã từng theo đầu đường đi đến cuối phố. À, còn có cái kia cửa hàng, nàng lần trước cùng A Kiều tại người ta kia thống khoái chặt 10 đồng tiền xuống tới. A Kiều còn mời nàng uống sữa trà. Ta nhìn thấy sơ ý. Giang Tiểu Bắc ghé vào bên cửa sổ hưng phấn nói, nhỏ Trịnh khẳng định còn ở bên trong đầy người oán khí vụn trộn mò cá. Đúng, cho nên lập tức tới ngay nhà. Lâm Cửu Ô xuyên qua kính chiếu hậu nhìn nàng. Ngăn cách là không có thăng lên, lại không làm chuyện xấu xa gì. Bởi vậy hắn có thể tinh tường xem thấy Giang Tiểu Bắc hiện tại bộ dáng. Nàng hiện tại quật lại chân ngồi tại vị trí trước, thân thể tiến đến cửa sổ bên kia đi, trông mong mà nhìn chằm chằm vào phía ngoài đường phố nhìn. Quái đáng yêu. Đối. Lập tức tới ngay nhà. Mới rời nhà hơn 10 ngày, Giang Tiểu Bắc lại giống dường như đã có mấy đời đồng dạng, luôn cảm giác mình giống đi thật lâu. Sau một lát, Lâm Cửu Ô liền nhắc nhở nàng, ngâm lại cơm tối ăn cái gì. Ân. Giang Tiểu Bắc suy tư một chút, sau đó mở miệng nói ra, đi cha mẹ bên kia cỏ à, thuận tiện đem lễ vật cho bọn họ dẫn đi, miễn cho chính bọn hắn mua thức ăn. Được a. Lâm Cửu Ô thật cao hứng. Nàng đã học sẽ như thế nào chiếm lão lương khẩu tiện nghi. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là trước tiên ở nhà mình dừng chân, đem nên thu thập đồ vật đều thu thập một chút, sau đó lại cùng lão lương khẩu nói một tiếng, để bọn hắn dành thời gian đi mua món đồ ăn, chờ đến giờ cơm liền trực tiếp đi qua. Tình huống trong nhà kỳ thật còn tốt. Vốn cho là rời nhà nửa tháng, trong phòng liền sẽ rối bời. Nhưng vừa vào cửa nàng liền bị chói mắt ánh nắng tươi sáng lung lay một chút. Màn cửa bị triệt để mở ra, trong phòng suốt ngày bị mặt trời bắn thẳng đến, bên trong nhiệt độ hơi có chút cao. Cảm giác so bên ngoài còn phải lại nóng một chút. Tranh thủ thời gian đánh mở điều hòa hạ nhiệt một chút. Lại đi TV tủ lạnh kia xóa một thành, vậy mà không có gì xám. Hơn nữa nàng vừa rồi tại trong nhà đi dạo một vòng, vậy mà đều là sạch sẽ, một chút lộn xộn cũng không có. Lâm Cửu Ô tại chỉnh lý dương hành lý đồ vật, bên trong quần áo nên treo treo, phải rửa liền một mạch toàn ném máy giặt. Nhìn thấy động tác của nàng sau, hắn liền ngẩng đầu nói với nàng, ta có hô mẹ khi đi tới thỉnh thoảng lại giúp chúng ta quét dọn một chút. Thì ra là thế. Giang Tiểu Bắc nhẹ gật đầu. Thế là Giang Tiểu Bắc lại đi xem nàng hành. Hơn 10 ngày không có tới nước, không biết do khát chết chưa. Muốn thật chết khát cũng không có cách nào, chỉ có cường giả mới xứng trở thành nàng cây xanh. Nhưng nàng đi qua nhìn lên, cửa sổ bên kia vậy mà vắng vẻ. Ta hành đâu? Nàng xoay người lại cả kinh nói, ngươi không phải nghe cái mùi kia kích thích sao? Ta liền cho ngươi ném đi, ta liền đặt vào một cái vắng vẻ địa phương đi. A. Dứt lời Lâm Cửu Ô liền đứng dậy đi cho nàng ôm tới. Hắn nói muốn đi cho nàng tìm cây xanh, nhưng Giang Tiểu Bắc ở trên ghế salon chờ thật lâu, cũng không thấy Lâm Cửu Ô tới. Qua một hồi lâu, nàng mới ở bên kia góc tường nhìn thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh. Ngươi làm cái gì đây? Giang Tiểu Bắc dò xét cái đầu hồ nghi vấn hỏi. Lâm Cửu Ô không có lên tiếng âm thanh. Hắn vượt ngang một bước đi ra, trầm mặc một hồi, sau đó liền đem dấu ở sau lưng buồn hoa biểu diễn ra. Đây không phải là cây xanh, ít ra không có cây xanh lá cây là chổi lủi. Giang Tiểu Bắc, nàng hành lá đâu? Lâm Cửu Ô chợt lớn tiếng biện giải cho mình, không phải ta bóp, có lẽ là bị chuột cho ăn vụng rơi mất. Chương 249, không phòng lên, chương 249, không phòng lên. Về phần tại sao chuột sẽ ăn vụng hành lá, lý do này cũng rất dễ giải thích. Trong nhà lại không có gì lương thực, ăn chút hành, vậy khẳng định so gặm đồ dùng trong nhà tốt lắm. Ít ra hành coi như đồ ăn. Mặc kệ Giang Tiểu Bắc tin không tin, ngược lại Lâm Cửu Ô là khẳng định không tin. Lời nói này đi ra chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Hắn cảm thấy lớn nhất khả năng chính là Đàm Mạn Thanh thừa dịp hai người bọn họ không tại, cảm thấy cái này hành trưởng lão muốn lãng phí, thế là vụng trộm cho cái này hành bóp. Đương nhiên cái này là ý nghĩ một trong, ý nghĩ thứ hai là mẹ hắn thừa dịp này báo lúc trước bọn hắn thuận hành một tiễn mối thủ. Tốt bụng đói ăn quàng chuột Giang Tiểu Bắc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cảm thán một câu. Nói nàng lại hướng hắn đưa tay, ngươi để cho ta nhìn một chút. Cho. Lâm Cửu Ô đem buồn hoa đưa cho nàng. Hành lá không có. Tốt xấu cái kia chuột coi như nhân tâm, trả lại cho nàng lưu lại điểm căn. Nhưng hành luôn luôn ương ngạnh không thôi, hơi hơi tới tới nước, không có qua mấy ngày nó liền lại có thể lớn lên. Giang Tiểu Bắc đưa tay sờ lấy phía trên kia khe, chợt nàng trong dạ dày khẽ động, đột nhiên ý thức được cái gì. Chỉ một thoáng nàng cái gì cũng không còn được, chỉ lo đem đồ trên tay tùy tiện tìm một chỗ vừa để xuống, sau đó liền vội vàng xông vào trong nhà vệ sinh đi. Lâm Cửu Ô, là hắn biết. Lâm Cửu Ô lập tức cùng đi qua, cho nàng vỗ vỗ lưng. Ta liền nói ngươi nghe không được, ngươi đến rời cái này chút có kích thích tính hương vị đồ vật xa một chút. Giang Tiểu Bắc sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu lên. Lâm Cửu Ô gặp nàng trạng thái tốt một chút, lại qua bên kia cho nàng rót một ly nước gấm đến nhường nàng súc miệng. Chết hành. Thấu nước bọt sau, trong dạ dày cũng hơi hơi bình phục một chút, Giang Tiểu Bắc liền tức giận đối không khí la hét. Lâm Cửu Ô nhìn nàng, ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy. Ngay sau đó Giang Tiểu Bắc liền đi nện Lâm Cửu Ô ngực, không quản. Xét thấy nàng hiện tại tâm tình không tốt lắm, bởi vậy cho tới cũng phải bị nàng đá hai cước. Cơm tối vẫn là một nồi lớn cá. Lâm Kiến Mộc đặc biệt câu. Về phần có phải hay không chợ bán thức ăn mua dùng để mạo xương mặt mũi, Đàm Mạn Thanh không được biết. Đầu cá chặt đi xuống làm chặt tiêu, chuyên môn đặt tới Giang Tiểu Bắc trước mặt. Còn lại thịt cá thì hướng dùng nồi hầm, hướng bên trong thả điểm củ cải trắng gia vị. Giang Tiểu Bắc nhìn xem kia một to con đầu cá chảy nước miếng, nhưng là nàng chưa nghĩ ra muốn làm sao ăn, đầu cá cái đồ chơi này không tốt kẹp, nàng vẫn luôn cảm thấy muốn ăn lời nói cũng chỉ có thể kẹp cả một cái. Nàng nghĩ như vậy, thế là lại nhịn không được hướng nhìn chung quanh một chút. Cha mẹ đều tại, nàng nếu là cả một cái đều cầm đi, khẳng định sẽ bị mắng. Lâm Cửu Ô trước dùng đũa cho nàng kẹp một chút bụng cá bên trên thịt, phía trên này không có đâm. Tiểu Bắc, ai? Giang Tiểu Bắc đột nhiên ngẩng đầu, Đàm Mạn Thanh đang cười mỉm nhìn xem nàng. Nàng mở miệng hỏi, mấy ngày nay chơi kiểu gì? Rất tốt. Nói Giang Tiểu Bắc tay giơ lên lung lay trên tay mình vòng tay, nàng đáp, đây là 18 tử, hắn chạy bảo thông chùa cho ta cầu. Nghe nói có thể phù hộ chúng ta phát đại tài, ai ngươi dẫm ta làm gì? Đột nhiên bị đạp một chút, Giang Tiểu Bắc cấp nhãn, thế là vội vàng quay đầu trừng mắt về phía Lâm Cửu Ô. Lâm Cửu Ô, ngu xuẩn Giang Tiểu Bắc. Về trừng nàng một cái, Lâm Cửu Ô vội vàng vì chính mình bù nói, nàng nghe lầm. Không phải phát đại tài, đây là cầu phúc bình an. Thế là Đàm Mạn Thanh cũng trừng Lâm Cửu Ô, ý đến, ta còn không biết người kia chút tiền đồ. Lâm Cửu Ô, Giang Tiểu Bắc còn nói, đúng rồi mẹ, chúng ta dạo phố thời điểm mua đầu sườn xám, ngài một hồi nhớ kỹ thử một chút. Khụ khụ. Lâm Kiến Mộc đống nhiên ho khan hai tiếng biểu hiện ra chính mình tồn tại cảm. Cha cũng có. Giang Tiểu Bắc nhìn qua hắn, bên kia rất nổi danh rượu thuốc lá, Hoàng Hạc lâu cùng Đạo Hoa Hương. Không biết rõ có được hay không, tóm lại ở bên kia rất nổi danh. Sợ Đàm Mạn Thanh tự trách mình mua cho ba rượu, Giang Tiểu Bắc lại đi bên cạnh một chỉ, lặng lẽ đem cái này nổi chụp tại kia trên thân người, hắn ngừng mua. Lâm Cửu Ô sọ não bên trong chậm rãi toát ra một cái dấu hỏi. Cái này mắc mớ gì tới hắn? Nhưng hắn ngẩng đầu lặng lẽ quét mắt một vòng, nhìn thấy Đàm Mạn Thanh hướng hắn nhìn qua hiền lành ánh mắt. Xong đời, cơm này ăn không vô nữa. Cơm ăn non nửa chén, Giang Tiểu Bắc vẫn là thèm cái kia đầu cá. Rồi ra đua hướng phía trước kẹp lấy, sau đó liền lay ra hai cái đầu lâu đến. Liền nếm vị, cái gì cũng không ăn. Dưới đáy bàn nàng đạp Lâm Cửu Ô một cước, hạ giọng đối với hắn nói rằng, ta muốn ăn đầu cá. Ngươi ăn thôi. Lâm Cửu Ô có chút ngượng. Đều bày trước mặt nàng, muốn ăn liền kẹp thôi. Ta kẹp không nổi. Lâm Cửu Ô nghĩ nghĩ, sau đó đưa tay lại đem cái đĩa kia hướng trước gót chân nàng giật một chút. Hắn mở miệng nói ra, lại kẹp không lên, ngươi có thể trực tiếp đem cơm ngược bên trong, dùng cái này đĩa ăn. Giang Tiểu Bắc, cái này không tốt lắm đâu. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lão lưỡng khẩu một chút phản ứng đều không có. Tháng 91, tân sinh nhập học. 6 tháng cuối năm mở ra học luôn luôn muốn so hơn nửa năm càng náo nhiệt chút. Năm nay nhiều sinh viên đại học năm nhất, theo trên mặt của bọn hắn còn có thể nhìn thấy một chút non nớt. Đại nhất cùng đại học năm 4 khác nhau, thật sự là một cái liền có thể nhìn ra. Cửa trường học xếp đặt đón người mới đến điểm, lại tiến vào trong đi mấy bước chính là quân huấn phục cấp cho chỗ. Quá nhiều tiểu hải tử. Đi vào Giang Tiểu Bắc đều cảm thấy mình lão niên tâm đều thanh xuân không ít. Nàng hôm nay không có lớp, tới này chỉ là đơn thuần nhìn xem, mở mang kiến thức một chút càng tuổi trẻ đứa nhỏ. A Kiều dành thời gian cùng với nàng gặp mặt một lần. Nàng sờ lấy Giang Tiểu Bắc bụng, rất hiếm lạ, vì cái gì nó còn không có nâng lên đến, ta nhìn người khác bụng đều là thật to. Ở sân trường bên trong trà sữa trong tiệm, hai người ngồi tại vị trí trước lặng lẽ kể nhỏ lời nói. Không có nhường Lâm Cửu Ô đi theo đi ra nguyên nhân là nàng muốn trộm uống một chén trà sữa. Tên kia cho nàng làm hạt lượng, một tháng chỉ làm cho nàng uống một chén. Mặc dù đây mới là tháng 9 ngày đầu tiên, nhưng này dừng lột ra vậy mà nói phần của nàng ách đã tại tháng 8 thời điểm toàn bộ sử dụng hết, cho nên nàng tháng 9 một chén cũng không thể uống. Giang Tiểu Bắc cắn ống hút đáp lại nàng, bởi vì lúc này mới hơn 2 tháng. Tay của ngươi. Mỹ mắt có chút nhảy một cái, Giang Tiểu Bắc liền phân ra một cái tay đi đánh nàng, hung nàng, chết biến thái, không cho phép tại trên bụng sờ tới sờ lui. Kia muốn mấy tháng mới có thể nâng lên đến? A Kiều hỏi. 4-5 tháng a, ta cũng không biết. Nàng cũng không có kinh nghiệm gì. Ngược lại nên chống lên thời điểm nó kiểu gì cũng sẽ chống lên. Lộc cộc mấy lần, trà sữa uống không có. Nhìn một cái bốn phía, chú ý tới chung quanh không ai nhìn xem nàng về sau, thế là Giang Tiểu Bắc lại sẽ mở đóng kín đi nhai a bên trong nhỏ liệu. A Kiều ánh mắt sững sờ nhìn thấy nàng, nàng lông mi hơi hơi run lên một cái, sau đó mở miệng hỏi, vậy ngươi đi làm sao bây giờ đâu? Trong ngực dựng chuyện bên trên A Kiều tổng hỏi được rất nhiều, khả năng nàng cũng có một chút muốn lấy tiền nhân là kinh nghiệm ý nghĩ. Ngươi về sau sẽ không nâng cao bụng lớn đi học a? Lại nhìn a. Giang Tiểu Bắc nói, nàng còn có nghỉ sinh không có nghỉ đâu. Chương 250, luận văn, chương 250, luận văn. Ở bên ngoài hơi hơi đi dạo một vòng mấy lúc sau, tới xuống buổi trưa chút, Giang Tiểu Bắc liền đem A Kiều lĩnh về nhà. Có một ít theo Giang Thành mua về đặc sản muốn tặng cho nàng. Trước mấy ngày nàng vẫn luôn miễn cưỡng đều ở nhà không yêu động đậy, vừa vặn thừa dịp hiện tại A Kiều tại, nhường tới đi đem những vật kia lấy đi. Có tại tỉnh Bắc mua tay nhỏ xử lý, có cái nào đó nổi danh bảng hiệu kia mua bánh ngọt, còn có nhiệt kiện diện, còn có chu mỗ vịt. Mặc dù Lạc Thị cái này cũng có bán, nhưng đây là nàng đặc biệt theo Giang Thành mang tới. Bản địa mua chính là ý nghĩa không giống. Những vật này cũng là không quý, trọng yếu là tâm ý. Không cho Tống Phủ mang. Làm Giang Tiểu Bắc hỏi Lâm Cửu Ô muốn hay không cho Tống Phủ cũng mang ít đồ thời điểm, tên kia biểu lộ liền rất vi diệu. Ngươi muốn cho hắn mang lễ vật. Thế là Giang Tiểu Bắc trên mặt thần sắc liền rất tức giận. Cái gì gọi là nàng cho Tống Phủ mang? Nàng cùng Tống Phủ quan hệ lại không thật tốt. Nếu quả thật muốn đưa lời nói, vậy khẳng định là lấy Lâm Cửu Ô danh nghĩa đi đưa a. Hắn không phải nói kia là hắn huynh đệ sao? Từ bỏ a. Đối với Giang Tiểu Bắc đề nghị Lâm Cửu Ô không nghĩ nhiều liền từ chối. Hắn cái kia chính là thuận miệng nói. Trong bốn biển đều huynh đệ, lại đều không phải là huynh đệ. Hắn cùng Tống Phủ chính là có thể nói chuyện phiếm một hai câu bằng hữu bình thường. Làm nhưng cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nếu như hắn cho huynh đệ của mình mang một ít đồ chơi nhỏ, Lâm Cửu Ô chính mình cũng muốn hoài nghi mình có phải hay không có chút khác mưu đồ bất chính tâm tư. Cũng không phải thật một chồng một vợ. Cho nên Giang Tiểu Bắc theo kia mua về tiểu lễ vật, tất cả đều là mang cho A Kiều. Trở về rồi. Giang Tiểu Bắc đặc biệt đừng cao hứng hướng cửa phòng miệng một hô. Bởi vì sớm đã nói với hắn A Kiều cũng muốn đi qua nguyên nhân, cho nên Lâm Cửu Ô sớm liền đổi áo ngủ, mặc chỉnh tề ngồi tại ghế sofa bên kia. Nghe được thanh âm của nàng sau Lâm Cửu Ô cũng thuận thế từ trên ghế xả lỏn đứng lên, tới cửa đi đón nàng. Còn không có kịp phản ứng, trong ngực hắn liền tiến đụng vào đến một vật. Nàng hẳn là đặc biệt hưng phấn gọi hắn một tiếng, nhưng là cân nhắc tới A Kiều còn tại nàng cái này, thế là Giang Tiểu Bắc lại ngạnh sinh sinh khắc chế. Chậm một chút, chậm một chút. Lâm Cửu Ô lòng có điểm hoảng, sợ nàng đập lấy đụng. Đều mang thai còn như thế không ổn trọng. A Kiều, A Kiều ở phía sau biểu lộ rất vi diệu, nàng muốn nghiêm nghị khiển trách hai người này, trước mặt mọi người bọn hắn vậy mà ấp ấp ôm một cái, thật sự là quá có thương tích phong hóa. Khu khu. A Kiều đống nhiên ho khan hai tiếng. A đối, nhớ tới mang A Kiều tới chính sự là gì? Giang Tiểu Bắc kịp phản ứng, tiếp lấy nàng hết sức nhanh chóng theo Lâm Cửu Ô trong ngực bước ra đi ra, đồng thời tại Lâm Cửu Ô trên cánh tay đánh một quyền. Sắc đẹp Lâm Quốc. Lâm Cửu Ô. Giang Tiểu Bắc đi khách phòng bên kia lay lay, rất nhanh liền đem chỉnh lý tốt một dương đồ vật lấy ra giao cho A Kiều. Một hồi ta nhường hắn giúp ngươi ôm xuống dưới thả trong xe. Hôm nay trời nóng lực, A Kiều là lái xe đi ra. Nói nàng lại đối Lâm Cửu Ô bĩu bĩu cái cằm. Rất rõ ràng ý đồ. Nhường người này giúp quân, miễn phí công cụ người, không dùng thì phí. Dừng một chút Giang Tiểu Bắc lại hỏi, muốn hay không lưu lại ăn cơm? Không cần, nhà ta có cơm. A Kiều nói. Nàng rất sợ hãi làm nàng lưu lại lúc ăn cơm hai người này ăn ăn liền gặm cùng đi, hôm nào nàng cũng phải đem Giang Tiểu Bắc dẫn tới nàng cùng Tống phủ trước mặt đi mới được. Bảo nàng hàng ngày ở trước mặt nàng ân ân ái ái. Ta đi. A Kiều ôm vào kia một dương đồ vật, đối Giang Tiểu Bắc nói, ta nhường hắn đưa tiễn ngươi. Không cần, ta chuyển đến động. Thậm chí A Kiều còn phân ra một cái tay đến sông nàng khoát tay. Liên người phụ nữ có thai đều có thể kháng, huống chi nàng. Lại nói nơi này còn có thang máy, nàng hết thệ cũng đi không được mấy bước đường. Đem A Kiều đưa lên thang máy, đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau, hai người liền đóng cửa lại đi thân mật. Ôm eo của nàng hôn nàng một hồi. Lâm Cửu Ô hỏi, hôm nay đều đi cái nào chơi? Liền biết hắn muốn hỏi cái này. Giang Tiểu Bắc tránh nặng tim nhẹ, đem một chút không thể nói toàn diện nhảy qua mím mím môi, nàng mở miệng nói ra, ta chỉ trong trường học đi dạo. Ngươi có phải hay không vụng trộm uống trà sữa? Lâm Cửu Ô chợt bất thình lình hỏi. Ta không có. Giang Tiểu Bắc vô ý thức liền ngẩng đầu lên lớn tiếng phản bác. Lâm Cửu Ô, nhìn phản ứng này liền không giống như là không có. Tốt ta chính là uống bị Lâm Cửu Ô trực câu câu ánh mắt nhìn đến có chút sợ hãi, Giang Tiểu Bắc lười nhác cai chảy cái cối. Nói nàng lại tại chính mình bên môi hả hơi ngửi một cái. Khẳng định là hôn môi thời điểm bị hắn đoán được. Sớm biết không cho hắn hôn. Nghĩ như vậy, Giang Tiểu Bắc liền vẻ mặt buồn bực đánh Lâm Cửu Ô một quyền. Nếu không phải người này quản như vậy nghiêm, nàng cũng không đến nỗi liền một chén trà sữa cũng muốn lén lút uống. Nàng đánh xong Lâm Cửu Ô sau liền vẻ mặt chột dạ mà chạy mất rồi. Tóm lại chỉ cần mặt nàng tử bỏ rơi rất nhanh, người này liền không trách được nàng. Sau đó Lâm Cửu Ô liền đưa tay mang theo nàng sau trên cổ quần áo đem nàng kéo qua đến. Hắn biểu lộ vi diệu nói, chính ngươi phạm sai lầm, ngươi còn đánh ta. Chẳng không có sai. Giang Tiểu Bắc lặng lẽ liếc hắn một cái, gặp hắn không có quá tức giận, liền ngạnh lấy cái cổ trả lời. Nàng là hoàng đế. Hoàng đế là tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lâm Cửu Ô. Thời gian đi vào trung tuần tháng 9. Nhoáng một cái khoảng cách tân sinh nhập trường học cũng 2 tuần lễ. Huấn luyện quân sự vẫn còn tiếp tục, nghe nói qua mấy ngày liền đến thi đấu biểu diễn. Sau đó liền vui vẻ đưa tiễn huấn luyện viên rời sân. Cái này Giang Tiểu Bắc không rõ ràng, cũng không chú ý. Nhưng đối với nàng mà nói, cái này 2 tuần lễ nàng trôi qua hơi có chút bận rộn. Như Phinh cho nàng tại thứ 3 mở tiết khóa, giáo đại nhị. Thứ 4 bốn các một tiết, nuôi lớn 3-1 môn hạch tâm chương trình học. Cái này cũng không phải là nước khóa, nàng phải hào hào giáo. Đợi đến tháng 11, nàng còn muốn tại mở một môn môn tự chọn nhường mới đại nhất học. Lên lớp, càng không ngừng lên lớp. Nàng một tuần lễ muốn phân ra 6 giờ làm việc, bình quân mỗi ngày đại khái công tác 1 giờ, có thể vất vả chết nàng. Mà chính là tại loại này vô cùng ác liệt hoàn cảnh hạ, lại còn có tin dữ tìm đến bên trên nàng. Hôm nay vốn nên là hoàn mỹ một ngày, nàng không cần đi làm, bởi vậy có thể miễn cưỡng ngủ cả một cái buổi sáng. Đến chiều liền có thể một bên thổi điều hòa không khí, một bên ở trên ghế salon ăn dưa hấu. Nhưng nàng mới tỉnh ngủ, ngạc nhiên phát hiện vì tấn phía trên lại có mấy đầu xin tin tức. Xin ghi chú. Lão sư ngài tốt, ta là 22 giới lịch sử một ban Vương Oánh, ta tuyển đề là cạn tích bạ ạc ngươi thời kỳ ái làm hóa chính sách đối bản quốc quốc gia cùng với tôn giáo ảnh hưởng. Học sinh sớm mộ lão sư anh danh, đối lão sư ban bố tuyển đề cảm thấy rất hứng thú. Sốt ruột hy vọng có thể gia nhập ngài khóa để tổ học tập. Ta tin tưởng thông qua ta tự thân cố gắng cùng lão sư chỉ điểm, nhất định có thể ưu tú hơn hoàn thành lần này luận văn tốt nghiệp. Cũng hy vọng lão sư ngài có thể cho học sinh một cái gia nhập ngài khóa để tổ cơ hội. Ba lạp một đồng lớn. Cũng không cái gì trọng điểm, ngược lại quét mắt một vòng liền có thể nhìn ra tới đây chính là đơn thuần theo trên mạng tìm mô bản. Học sinh đang chọn xong đề sau đều muốn liên lạc với lão sư, tránh cho có người sớm cùng bàn luận văn lão sư chào hỏi sau đó dự định người đầy bị soát xuống tới. Nhất là hấp dẫn mấy cái kia. Mặc dù Giang Tiểu Bắc không tính hấp dẫn, nhưng vẫn là có người dựa theo truyền thống quy củ liên hệ nàng, cũng coi là đối lão sư tôn trọng. Giang Tiểu Bắc hiện tại cũng chỉ ý thức được một sự kiện. Nàng xong đời. Nàng triệt để xong đời, chương 251, đóng cửa lại tới, chương 251, đóng cửa lại tới. Người học sinh này phát một đống lớn văn tự xin ghi chú tại Giang Tiểu Bắc trong đầu phiên dịch ra đến liền một câu. Ta, Vương Oánh. Luận văn tốt nghiệp. Hiểu. Không phải. Giang Tiểu Bắc mê hoặc sờ sọ não. Nàng tuyển đề đều muốn tới hệ thống phía sau cùng, thế nào còn có nhân tuyển nàng. Thực sự có người nhàm chán như vậy từ đầu tới đôi đem tuyển đề nguyên một đám nhìn xem tới sao. Hơn nữa bọn hắn đều là phó giáo sư, nơi đó liền nàng một cái giảng sư. Liền xem như vì tiền đồ, cũng không nên đi theo nàng A. Lao công. Giang Tiểu Bắc chợt gân cổ lên hô to. Thế nào? Ở bên ngoài Lâm Cửu Âu nghe được động tĩnh. Sợ nàng đã xảy ra chuyện gì, thế là tranh thủ thời gian chạy đến trong phòng đến. Giang Tiểu Bắc cũng không có chuyện gì ra, nàng cũng chỉ là nằm ở trên giường, miễn cưỡng hướng phía Lâm Cửu Ô duỗi ra một cái tay, làm nũng nói, "Lao công, làm phiền ngươi giúp ta đem máy vi tính của ta cho lấy tới." Không phản bắt được. Cứ như vậy mấy bước đường khoảng cách, Lâm Cửu Ô trầm mặc đi cho nàng tìm máy tính. Sau một lát, hắn đưa cho nàng, thuận miệng nói một câu, "Lười chết ngươi tính toán." Giang Tiểu Bắc nghe được đều không có mắng hắn, hiện tại nàng trong lòng gánh chịu một cái càng lớn sự tình. Nàng bên cạnh mở máy tính bên cạnh đối Lâm Cửu Ô nói, ta nói cho ngươi ta xong đời, có nhân tuyển ta làm bàn luận văn lão sư. Lâm Cửu Ô. Giang Tiểu Bắc đăng đi vào hệ thống nhìn thoáng qua, trước mắt chỉ có hai cái thằng xui xẻo xin nàng. Cái kia Vương Ánh Tính một cái khác nhìn danh tự hẳn là một cái nam sinh. Bất quá tuyển đề còn chưa tới thời hạn cuối cùng, không biết phía sau vẫn sẽ hay không có những người khác xin. Nhưng bất kể nói thế nào, hai cái này thằng xui xẻo nàng đều mang định rồi. Ta kết thúc. Giang Tiểu Bắc lòng như cho nguội. Có mấy người? Giang Tiểu Bắc đưa tay hướng hắn dựng lên một cái hai thủ thế. Chợt nàng lại cúi đầu nhìn lên, vừa mới diệt đi Hồng Tâm hiện đang bước lên tới một cái. Nàng dương mắt đối với Lâm Cửu Ô tuyệt vọng nói, "Tốt, hiện tại là ba người." Lâm Cửu Ô mí mắt run rẩy, không xác định hỏi, "Thân thể ngươi có thể mang sao?" "Có thể a." Giang Tiểu Bắc cũng không xác định. Hiện tại thời gian còn sớm, luận văn cuối cùng bảo vệ thời gian thả qua sang năm tháng 4. Rất không khéo. Vừa vận chính là nàng hoài thai 10 tháng 10 tháng. Luận văn nói chỉ điểm cũng chỉ điểm không là cái gì, đơn giản chính là tiêu đề cùng cách thức phương diện. Muốn Giang Tiểu Bắc mà nói, sinh viên chưa tốt nghiệp liền không nên viết luận văn, nhất là văn khoa loại luận văn. Văn khoa loại luận văn bị tiền nhân đều viết không sai biệt lắm, ngươi muốn thật có thể nghiên cứu ra điểm cho mới, vậy ngươi còn có thể là sinh viên chưa tốt nghiệp sao? Cho nên hiện tại phương pháp ổn thỏa nhất chính là nhường bọn này thằng xui xẻo nhanh chóng đem luận văn xác định được, sớm liền định tốt cuối cùng bản thảo. Dạng này nàng hậu kỳ cũng có thể bớt lo một chút. Đương nhiên cũng không thể để bọn hắn thượng truyền hệ thống truyền sớm như vậy. Đều là trường học phá quy định. Luận văn nhất định phải nhường học sinh đổi đến thời gian hết hạn ngày cuối cùng, dạng này mới tính một cái ngươi là một cái tận chức tận trách bàn luận văn lão sư. Nghĩ như vậy, Giang Tiểu Bắc liền chợt ngẩng đầu yên lặng nhìn Lâm Cửu Ô một cái. Ánh mắt bao hàm thâm ý. Làm cái gì làm cái gì? Lâm Cửu Ô vô ý thức về sau vừa lui. Hắn biểu lộ hoảng sợ nói rằng, ngươi sẽ không muốn nhường ta dạy bọn hắn a? Đừng nói giỡn, ta đều sớm quên sạch, ngươi nhường ta dạy một chút tiểu học sinh vẫn được. Nhường ta dạy bọn hắn đại học năm 4 không phải dạy hư học sinh sao? Ta lại không nói để ngươi giáo. Giang Tiểu Bắc lẩm bẩm, đồng thời đem máy tính khép lại đưa cho Lâm Cửu Ô, sau đó thuận thế nằm trên giường hạ. Nàng trước thông qua Vương Ánh Vi tấn hảo hữu, đợi thêm tới một người hảo hữu xin, nàng liền có thể cho bọn họ kéo một cái nhỏ nhóm. Ngươi không nổi ăn cơm không? Lâm Cửu Ô hỏi. Ăn không vô. Dạng này không được a, ngươi nhiều ít vẫn là đến ăn. Lời còn chưa nói hết, Giang Tiểu Bắc chợt trong dạ dày một hồi cuộn cuộn. Nàng vô ý thức vén chăn lên xoay người rời giường. Lâm Cửu Ô biến sắc, phát hiện trên mặt nàng biểu tình biến hóa sau liền ngay cả bận bịu đem thùng rác đặt vào trước gót chân nàng. Hắn mở to hai mắt nhìn nói gấp, "Cô nãi nãi, đồ ăn ta cho ngươi thả trong nồi ấm lấy. Ngươi muốn ăn thì ăn, không muốn ăn sẽ không ăn." Ta cũng không tiếp tục nói. "Ok." Giang Tiểu Bắc cuối cùng cũng không phun ra, nàng biểu lộ lập tức khôi phục vui sướng, tâm tình thư sướng tiếp tục nằm trên giường. Lâm Cửu Ô nhíu mắt. Hiện tại hắn nhìn xem Giang Tiểu Bắc bộ này không có việc gì bộ dáng, hắn cảm thấy mình hẳn là bị đuổi địch. Tới tuyển đề thời gian hết hạn, nàng tiểu tổ nhân số cũng đúng lúc ba người. Hai nữ một nam. Nữ sinh là Vương Ánh cùng là Việt Viện. Nam sinh thì gọi Hồ Nghe. Giang Tiểu Bắc hôm nay có khóa, nàng dự định xong tiết học sau tìm mấy người này đơn độc mở tiểu hội. Phòng học đương nhiên là không cần nàng tìm. Đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Vương Ánh, nhường nàng tìm tới phòng học sau hướng nhóm bên trong thông báo một tiếng đều được. Giảng một chút luận văn. Gặp người đến đông đủ, Giang Tiểu Bắc liền trực tiếp tiến vào chính đề. Tự giới thiệu thì không cần, đây là vô dụng nhất câu. Đợi chút nữa nàng điểm cái tên biết ai là được rồi. Giang Tiểu Bắc cầm lấy phấn viết, đối mặt phía dưới này một đám ngồi nghiêm chỉnh trong mắt lóe ra ham học hỏi quan mang học sinh lúc, nàng trong thoáng chốc lại thở dài. Nàng là thật muốn dẫn học sinh. Nàng đến bây giờ mới tiếp nhận sự thật này, thế là Giang Tiểu Bắc liền nhận mệnh đồng dạng tại trên bảng đen viết lên thật to luận văn hai chữ. Trước giảng thời gian quá trình. Trung tuần tháng 9 quyết định tuyển đề. Một tháng tiến hành tư liệu chỉnh lý, hoàn thành mở đề báo cáo. Trung tuần tháng 10 tiến hành mở đề báo cáo bảo vệ, hệ thống trình bày ngươi luận văn mạch suy nghĩ, ngươi tuyển đề nguyên nhân. Trận này bảo vệ kết thúc sau, có cần thực tập sinh viên năm 4 liền có thể rời đi sân trường đi tìm việc làm. Tiếp lấy cả một cái tháng 11 tới tháng 4, đều là luận văn tốt nghiệp hoàn thành thời gian. Sau đó tiến hành luận văn đáp biện. Vương Ánh có chút không yên lòng, bởi vì cái này phòng học ngoại trừ mấy người bọn hắn học sinh bên ngoài, ở bên kia nơi hẻo lánh chỗ lại còn miêu một người, đoán chừng là đến từ tập. Nghĩ như vậy Vương Ánh lại có chút thấp vọng. Nàng lo lắng vị này Giang lão sư sẽ cảm thấy nàng hành sự bất lực. Tốn thời gian một giờ, Giang Tiểu Bắc cho bọn họ giảng luận văn cơ bản cách thức. Theo trích yếu giảng tới gửi tới lời cảm ơn, lại phân biệt cho ba vị này đồng học phân tích đề mục, cho bọn họ làm rõ mạch suy nghĩ phải làm thế nào theo đề mục hướng xuống viết. Tới nàng đây liền lại muốn thở dài, sớm biết liền không ra khó như vậy để mục. Hiện tại nàng giảng cũng giảng được lao lực như vậy, Vương Ánh còn tốt, có thể nhìn ra nàng có chút thực lực. Còn lại hai vị Giang Tiểu Bắc liền không nhiều làm đánh giá. Tốt, tan họp. Giang Tiểu Bắc kể xong liền hít sâu một hơi, sau đó lặng lẽ uống một ngụm giữ ấm trong chén trà sữa. Xét thấy người nào đó ở phía sau nhìn chằm chằm, cho nên nàng dự định một mạch cho nó toàn uống hết. Lâm Cửu Ô vừa đứng dậy hướng phía Giang Tiểu Bắc đi tới, chợt nàng lại hô, Vương Ánh giữ lại một chút. Lâm Cửu Ô trầm mặc một hồi, lại lần nữa chạy trở về tới trên vị trí của mình. Giang lão sư, hỏi ngươi chuyện gì? Giang Tiểu Bắc nhìn một cái bốn phía. Ân, bốn phía không có người nào. Giang Tiểu Bắc mở miệng hỏi, chúng ta đóng cửa lại mà nói thì thầm. Ngươi lời nói thật cùng lão sư nói, ngươi khi đó tuyển đề thời điểm vì cái gì tuyển ta nha? Chương 252, học thuật rất rưỡi, chương 252, học thuật rất rưỡi. Đã giam lại cửa thì thầm, thế là Vương Ánh liền có chút chần chờ nhìn nơi hẻo lánh bên trong một người kia một cái. Người kia rõ ràng cũng không phải Giang lão sư quan môn đệ tử, vậy hắn có thể nghe sao? Thoáng nhìn Vương Ánh ánh mắt sau, Giang Tiểu Bắc liền giật mình nói, đừng để ý tới hắn. Đây là dưới tay ta một người, rất nhiều năm vẫn luôn không có tốt nghiệp.
ngươi cũng không nên cùng hắn học. Nghe vậy, ngồi hàng cuối cùng Lâm Cửu Ô liền vẻ mặt mê mang ngẩng đầu đến, theo sọ não của hắn bên trong chậm rãi toát ra một cái dấu hỏi. Đây là tại nói hắn. Nhưng Vương Oánh trong mắt lại toát ra tiểu tâm tâm, nàng mở to hai mắt nhìn kinh hỉ nói, lão sư vẫn chỉ là giảng sư liền có thể mang nghiên cứu sinh sao? Giang Tiểu Bắc, mang cái rắm. Kia là tình huống đặc biệt. Lặng lẽ chừng nam nhân kia một cái, Giang Tiểu Bắc lại hỏi Vương Oánh, ngươi trước nói một chút ngươi tại sao phải tuyển ta làm ngươi luận văn chỉ đạo lão sư, nói một chút mưu trí của ngươi lịch trình. Ta chính là cảm thấy cái đề mục này rất có tính khiêu chiến, cho nên ngươi muốn khiêu chiến chính ngươi. Không, ta mục đích cuối cùng nhất là cầm ưu tú luận văn. Lão sư, ta muốn thi nghiên cứu sinh, nếu như có thể cầm tới ưu tú luận văn lời nói, cái này đối ta thi vòng 2 rất có ích lợi. Minh Bạch. Người học sinh này thuộc về là có một ít theo đuổi. Kia những người khác đâu? Giang Tiểu Bắc hỏi. Những người khác? Vương Oánh đi dò xét một chút ý tứ. Cái thứ hai xin hổ nghe thì huyện chuyển hướng Vương Oánh biểu thị. A ba, ta không biết rõ a. Chúng ta cái này lão sư tuyển đề rất khó sao? Hắn lựa chọn Giang Tiểu Bắc lý do cũng rất đơn giản. Đang chọn đạo sư trước đó khẳng định phải thật tốt làm một cái công điều, đây là cơ bản nhất thưởng thức. Đầu tiên muốn tìm hiểu một chút vị đạo sư này phẩm tính như thế nào, nàng có thể hay không giúp ngươi sửa chữa luận văn, có thể hay không thẻ ngươi cuối cùng bản thảo, thậm chí đến cuối cùng có thể hay không thẻ ngươi bảo vệ. Đúng lúc khi hắn hướng bạn gái nói lên chuyện này thời điểm, bạn gái của hắn thì ngạc nhiên biểu thị. Giang lão sư a, ta biết nàng. Nàng năm ngoái đều tại mang bọn ta. Nàng rất dịu dàng. Cuối kỳ cho hoạch trọng điểm, bình thường phân cho đủ, thậm chí quyển mặt thành tích không đủ nàng sẽ còn vất ngươi. Ngươi tuyển nàng chuẩn không sai. Ai nha, ngươi quản nó để có khó không? Ngươi nếu là thật không biết ra được đến liền đi tìm nàng khóc vừa khóc, chẳng lẽ nàng sẽ nhẫn tâm không cho ngươi tốt nghiệp sao? Đã hiểu, đây là liền luận đề khó dễ đều không làm rõ được đầu đường xó chợ. Nghe nói như thế Giang Tiểu Bắc kém chút bóp nát một cái trà sữa chén. Thế nào nàng thật tốt cùng học sinh đánh ngang thời gian cũng là sai lầm. Còn chuyên đến lớn cấp 4 trong lỗ thai, nàng lại không mang qua bọn hắn. Đây quả thực là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm. Đến học kỳ bình thường điểm đều là A Kiều cho, hiện tại nên nhường A Kiều tới cho dẫn bọn hắn luận văn tốt nghiệp. Lão sư thế nào? Phát giác được Giang Tiểu Bắc sắc mặt không đúng, Vương Oánh nói phân nửa, liền cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi nàng. Không có việc gì, ngươi nói tiếp. A. Kia Vương Oánh liền nói tiếp. Vị cuối cùng thì là La Viện Viện. Nàng lựa chọn Giang Tiểu Bắc cũng không lý do gì. Nàng là đại học năm 4 kẻ già đời, trường học cái gọi là thẻ tốt nghiệp thẻ tích điểm xưa nay cũng không hù sợ nàng. Nàng lại không phạm cái gì sai lầm lớn, chẳng lẽ trường học sẽ thẻ nàng tốt nghiệp? Một biện không được còn có hai biện. Chỉ cần nàng thái độ đoan chính, đến lúc đó trường học sẽ cầu nhường nàng tốt nghiệp. Bởi vậy dưới cái nhìn của nàng, luận văn vật này tùy tiện viết viết có cái có thể giao nộp đồ vật là được. Cho nên tuyển ai nàng đều cảm thấy không quan trọng. Các lao sư khác nàng đều nhìn phát chán. Vậy thì tuyển nàng chưa nghe nói qua Giang Tiểu Bắc a. Xưa nay liền chưa từng nghe qua lịch sử học viện còn có vị lao sư này. Là bên ngoài trường a. Bên ngoài trường tốt. Ở cách xa chỉ thấy không đến mặt. Nàng cũng sợ hãi gặp mặt bị hấn, nếu như vẹn vẹn cách điện thoại di động liên hệ lời nói, vậy phiền phức liền sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng sự tình phát triển hơi hơi xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Cũng tỉ như ngày đó mở tiểu hội thời điểm thật là làm cho nàng thất vọng. Tính toán, cũng không cần gấp. Ngược lại tuyển ai cũng là tuyển, cũng trách nàng. Lười đi trường học trên mạng tra một chút vị này Giang lão sư tài liệu cá nhân, là nàng quá lười. Giang Tiểu Bắc nghe xong liền rất cảm khái. Nàng yên lặng thở dài, chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Nàng mở miệng thở dài nói, ta xem như đã nhìn ra, các ngươi từng cái đều là người mang tuyệt kỹ. Nổi danh là sai, không nổi danh cũng là sai lầm. Cho bình thường điểm là sai, không cho bình thường điểm cũng sai. Giang lão sư, ân, ngài bên này còn mang nghiên cứu sinh sao? Phân số, ngươi muốn cùng ta à? Giang Tiểu Bắc nói xong liền liếc mắt Vương Oánh một cái, không đợi Vương Oánh gật đầu, nàng liền nói tiếp, nhưng ngươi đi theo ta vô dụng. Trên tay của ta không có hạng mục, hơn nữa ngươi nếu là thi nghiên cứu vậy thì khảo thí tốt một chút trường học thôi. Ta thi không đậu, cho nên liền có rất nhiều người ôm ngươi cái này loại tâm lý. Trường tốt đều không đi cạnh tranh, sau đó ghi danh loại này hơi hơi kém một chút đại học. Cho nên Lạc Đông bên này cạnh tranh ngược lại càng lớn một chút. A Oánh, ngươi phải nhớ kỹ, cạnh tranh càng mạnh thì cạnh tranh càng yếu. Vương Oánh sắc mặt vi diệu. Cái này đáng chết nói nhảm văn học. Giang Tiểu Bắc vừa nói vừa tiếp nhận cô nương này đưa tới tư liệu, đây là ngươi mở để báo cáo đúng không? Ta xem một chút a. Sự thật chứng minh cô nương này hiệu suất còn tính là không tệ, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi nàng liền đem mở đề báo cáo viết xong. Mở đề báo cáo 5 cái lớn một chút. Trong đó trọng yếu nhất chính là luận văn nội dung, cũng chính là luận văn tiêu đề đại cương. Có phần này đồ vật đến tiếp sau viết đồ vật liền sẽ dễ dàng một chút. Mà bảo vệ lúc bảo vệ lão sư chủ yếu cũng chính là nhìn vật này. Tiêu đề liền cùng loại với một cái phim truyền hình báo trước phiến. Chỉ xem báo trước phiến liền có thể xác định rõ hỏng. Về phần nội dung cụ thể có được hay không, thật không tiện kia không có quan hệ gì với bọn họ. Tại Giang Tiểu Bắc giúp nàng nghĩ thoáng đề báo cáo thời điểm, Vương Oánh lại trước trò chuyện cùng với nàng mở miệng, "Lão sư, ân, ngài lúc trước nghiên cứu sinh khảo thí chính là cái gì trường học?" "Ta là Bảo Đảm Nghiên." "A." A Oánh không lên tiếng. Nho nhỏ vờ xéo lẹt một đợt sau, Giang Tiểu Bắc chợt lại dương mắt nói rằng, "Ta nghiên cứu sinh là tại Yên Đại. Ngươi nếu là phân số có thể tới, ta có thể cho ta làm ban đầu to lớn đạo lão sư phát phong điều kiện." Đây là muốn cho A Oánh làm giới thiệu ý tứ. Nàng chưa kịp tin tức, ngay sau đó Giang Tiểu Bắc lại mở miệng, bất quá giống như có chút vẽ vời thêm chuyện. "Nếu như ngươi thật có thể đạt tới bọn hắn phân số, dường như cũng không cần đến ta làm giới thiệu." Vương Oánh bĩu môi, không vui nghiêng đầu sang chỗ khác. Kia nàng nêm đẹp nói cái này làm gì chứ? Ngươi cái này luận văn a. Giang Tiểu Bắc đem thoại để trở về quỹ đạo. Ân. Vương Ánh lập tức biểu lộ nghiêm túc đứng thẳng, nàng đợi lấy vị lão sư này phê bình phụ chính. Nguyên bản Giang Tiểu Bắc là dự định khen ngợi nàng vài câu, nhưng trong dạ dày chợt một hồi cuộn cuộn, theo bản năng nàng biến sắc, trực tiếp liền bỏ xuống tất cả không quan tâm vọt tới thùng rác bên kia. Nàng phun ra một chút nước chua. 3-4 tháng phần nàng bụng biến lớn một chút, nhưng cũng may nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, xuyên điểm rộng rãi quần áo vừa che, người khác cũng tùy tiện nhìn không ra. Vương Ánh chính là nhìn không ra một cái. Nàng nghĩ tới Giang lão sư trông thấy nàng luận văn sau bất kỳ phản ứng nào, duy chỉ có cái phản ứng này lại không tại nàng trong dự tưởng. Vương Ánh ủy khuất đỏ mắt. Chẳng lẽ nàng thật sự tạo ra được đến một đoàn học thuật rất rưởi, nhường như thế ôn hòa lão sư nhìn thấy đều cảm thấy buồn nôn sao? Chương 253, mắt nhìn xuyên tưởng, chương 253, mắt nhìn xuyên tưởng. Giang Tiểu Bắc nôn ra mới phát giác được dễ chịu một chút. Nàng gần nhất nôn nén thường xuyên. Trưng cầu ý kiến qua bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng nói đây là hiện tượng bình thường. Được thôi, vậy cũng chỉ có thể kiên nhẫn một chút. Giang Tiểu Bắc đập hai lần bộ ngực của mình thư giãn hạ dạ dày, đợi thêm nàng quay đầu muốn tiếp tục cùng A Hoánh trò chuyện luận văn thời điểm. Nàng nhìn thấy cô nương này hốc mắt hồng hồng, cảm giác nàng muốn khóc. Giang Tiểu Bắc, vừa rồi không còn rất tốt sao? Đây là thế nào? Vương Ánh bĩu môi ủy khuất nói, Giang lão sư, chẳng lẽ do ta viết luận văn liền kém cỏi như vậy sao? Giang Tiểu Bắc trở về ngồi xuống, nàng mở miệng nói ra, không có, ngươi viết rất tốt. Đây là ta thân thể của mình vấn đề. Hôm nay ngươi học trưởng mua cho ta một cái bánh bao, cái túi sách kia tử đoán chừng không vệ sinh. Là thế này phải không? Chính là như vậy. Giang Tiểu Bắc dùng sức gật đầu một cái, cầm lên đỏ bút bắt đầu cho nàng vòng. Nàng mở miệng nói ra, bộ phận thứ nhất đổi một chút. Cái này không đúng. Bộ phận thứ nhất là nghiên cứu mục đích cùng nghiên cứu ý nghĩa, bộ phận thứ hai là trong ngoài nước nghiên cứu hiện trạng. Bộ phận thứ ba là nghiên cứu nội dung. Bộ phận thứ tư là khả thi phân tích, bộ năm, điểm là tiến độ an bài. Hết thể ngũ đại điểm. Giang Tiểu Bắc, 1-2-4 bộ phận. Ngươi đi nào đó biết tìm cùng ngươi bản này luận văn tương tự, tìm loại kia học thuật luận văn. Chiếu vào hơi hơi đổi một chút là được, cái này không trà trọng. Tốt. Bộ phận thứ ba ngươi viết không đúng, ta hiện tại cho ngươi đổi. Ngươi theo ta cái này đến. Đợi chút nữa. Vương Ánh ý thức được không đúng, lão sư ngài đều cho ta sửa lại, kia do ta viết tốt điểm đâu? Ách. Giang Tiểu Bắc sững sờ, lập tức đưa ánh mắt rơi vào bộ năm, chia lên. Nàng không tiếp tán dương, ngươi cái này bộ năm, điểm liền viết rất tốt ta. Ngươi nhìn ngươi thời gian an bài, vô cùng chặt chẽ. Thái độ vô cùng đoan chính. Vương Ánh. 15 phút sau, tiểu cô nương ngậm lấy nhiệt lệ cầm nàng học thuật rác rưởi vẻ mặt bi thương rời đi Giang lão sư văn phòng. Lúc ra cửa nàng còn gặp Giang Tiểu Bắc trước đó hướng nàng nói lên vị học trưởng kia. Nhìn bộ dáng của hắn hẳn là muốn tới Giang lão sư trong văn phòng đi. Đang tốt một cái người đi ra một người khác đi vào. Hai người gặp thoáng qua. Nghĩ nghĩ, Vương Ánh liền đưa tay cản hắn xuống tới. Nàng hảo tâm nhắc nhở, "Học trưởng, Giang lão sư buổi sáng hôm nay ăn ngươi mua bánh bao ăn xấu bụng." Nàng mới vừa rồi còn phun ra. "Ngươi sau khi đi vào nhưng phải cẩn thận một chút. Trong tông môn chính là muốn đoàn kết hài hòa." Mặc dù nàng vẫn chỉ là một gã ngoại môn đệ tử, nhưng nếu như có thể khiến cho một gã địa vị tôn sùng nội môn đệ tử lĩnh nàng tỉnh, vậy cái này cũng là chuyện tốt nha. Vương Ánh nói xong liền đi. Thời gian của nàng bể bộn nhiều việc, đã phải sửa đổi luận văn, lại phải chuẩn bị thi nghiên cứu. Lâm Cửu Ô, bỏ qua nửa câu đầu hoang đường vô lý lời nói, Lâm Cửu Ô đầu góc nhất chuyện, tự động khóa chặt cô nương kia nói nửa câu sau. Giang Tiểu Bắc lại xong phun ra, tranh thủ thời gian vào xem. Trong văn phòng ngoại trừ nàng bên ngoài lại không có người khác, Lâm Cửu Ô trở ra liền trực tiếp hỏi nàng, ngươi vừa rồi phun ra? A. Giang Tiểu Bắc sững sờ. Nàng quay đầu đi, mở to hai mắt nhìn rất kinh ngạc đối với hắn nói rằng, ngươi đây cũng biết. Lâm Cửu Ô dùng hai ngón tay chỉ chính mình ánh mắt, hắn ngựa khí kiên định nói, nhưng thật ra là ta có đặc dị công năng. Ta có mắt nhìn xuyên tưởng, trên người ngươi phát sinh bất cứ chuyện gì ta đều có thể biết. Mắt nhìn xuyên tưởng là? Vậy ngươi đoán xem hôm nay ta nội ý màu gì? Chủ đề bị phá hỏng. Lâm Cửu Ô bị thiếu phụ hổ lang chi từ hù sợ. Hắn há hốc mồm, vốn là muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ đứng dậy đi sờ sờ nàng bụng. Sau đó hắn vẻ mặt lo âu nói rằng, nói thật, thân thể ngươi không có sao chứ? Ta thật không có sự tình. Giang Tiểu Bắc lơ đễnh, nàng thuận miệng nói rằng, gần nhất không thường thường như vậy sao? Đều quen thuộc. Lâm Cửu Ô lại trầm mặc. Một hồi sẽ qua, hắn mở miệng hỏi Tuân, ngươi muốn ăn cái gì? Đều được a. Giang Tiểu Bắc không quan trọng, ngược lại ăn cái gì nôn cái gì. Lâm Cửu Ô liền vội vàng nói, đừng đều được a. Ngẫm lại ngươi bây giờ muốn ăn nhất. Vậy ta muốn ăn lẩu. Đi. Ngươi nhìn ta nói lại không cho, chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Là hiện tại đi sao? Lâm Cửu Ô hỏi. Vậy thì hiện tại đi thôi. Giang Tiểu Bắc đặc biệt đừng cao hứng. Nàng trực tiếp từ trên ghế hưng phấn nhảy dựng lên. Không có gì muốn dẫn đồ vật, mang cái điện thoại mang người là được. Đi sớm sớm một chút đơn, miễn cho người này đổi ý. Mang thai về sau liền đặc biệt muốn ăn những này thực phẩm rác, nhưng là lại ăn không được. Đương nhiên nàng trước mấy ngày ăn vụng băng côn không tính. Ngồi lên chỗ ngồi phía sau, Giang Tiểu Bắc liền vẻ mặt hưng phấn rời đi cái này ra lệnh người bi thương đại học. Hỏi ngươi chuyện gì? Nói. Giang Tiểu Bắc hiện tại tâm tình tương đối tốt, bởi vậy hắn hỏi vấn đề gì nàng đều có thể cho hắn một cái trả lời. Theo ngươi trong văn phòng đi tới một cái tiểu cô nương, nàng gọi ta học trưởng là chuyện gì xảy ra? A, ta cùng với nàng giảng ngươi là dưới tay ta nghiên cứu sinh. Hiện tại ta là nàng chỉ đạo lão sư, nàng gặp ngươi cùng lên tiếng kêu gọi cũng bình thường. Có phải hay không nha, học trưởng? Coi nhẹ đi nữ nhân này một câu cuối cùng nhặt chua ghen. Lâm Cửu Ô dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng, vậy ta đây tuổi tác, nói ta là nghiên cứu của ngươi sinh dường như có chút không có sức thuyết phục. Lâm Cửu Ô, cô nương kia cái này tin. Giang Tiểu Bắc, cho nên ta nói ngươi không tốt nghiệp, vẫn luôn tại riêng chắc chắn. Lâm Cửu Ô nghe vậy liền xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn nàng một cái, hắn mở miệng nói ra, ta vì cái gì tại trong miệng ngươi sẽ là loại này người ngu xuẩn thiết? Giang Tiểu Bắc, ngươi chẳng lẽ không ngu xuẩn sao?
Lâm Cửu Ô, ta không ngu xuẩn.
Giang Tiểu Bắc, trừ phi ngươi đến ta cái này khảo thí nghiên cứu sinh, ta liền tin tưởng ngươi là một cái trí lực siêu của người.
A.
Lâm Cửu Ô cười lạnh nói, từ bỏ đi Giang Tiểu Bắc, ta là tuyệt đối không thể bị ngươi dăm ba câu thuyết phục. Ta cái này nếu như bị ngươi cuốn tiến vào, đây mới thực sự là ngu xuẩn.
Hừ.
Giang Tiểu Bắc cũng lạnh hừ một tiếng, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. Nhưng nếu như ngươi làm lão sư nguyện vọng thật mãnh liệt như vậy lời nói, ta có thể hài lòng ngươi tâm nguyện này. Nói xong Lâm Cửu Ô liền mở hô, Giang lão sư, Giang lão sư, Giang lão sư xông.
Dừng lại.
Giang Tiểu Bắc dựng lên thủ thế.
Lâm Cửu Ô không mở miệng nói.
Chờ hắn an tĩnh lại, Giang Tiểu Bắc liền cố ý mở miệng nói ra, so với bị gọi Giang lão sư, ta còn là càng ưa thích bị thanh thuần mỹ mạo tiểu cô nương điểm điểm hô học trưởng.
Ngươi cảm thấy đâu?
Học trưởng. Lâm Cửu Ô không tiếp nàng lời kia, trực tiếp theo nàng mở miệng nói đi xuống.
Giang Tiểu Bắc
gặp nàng sững sờ, Lâm Cửu Ô lại nhíu mày hỏi nàng, thế nào? Không phải thanh thuần tiểu cô nương ngươi liền không hài lòng?
Ảnh chân dung là ta, ngươi không hài lòng?
Giang Tiểu Bắc.
Học trưởng thì lựa chọn túi đầu liếc qua bàn tay của mình, nàng luôn cảm thấy nàng bây giờ nghĩ đánh người, nhưng người này đang lái xe.
Mà thôi.
Nàng nhẫn. Chương 254, thẳng tiến không lùi dũng khí 2+1, chương 254, thẳng tiến không lùi dũng khí 2+1.
Lầu cửa hàng tới.
Lâm Cửu Ô đem sau khi xe dừng lại quấn một vòng xuống tới cho nàng mở cửa xe.
Nhìn hắn rội ra tay, Giang Tiểu Bắc sửng sốt một chút, bỗng nhiên liền mười phần dùng sức tại trên cổ tay hắn vỗ một cái.
Kia. Yeah.
Giang Tiểu Bắc cả giận nói, ai bảo ngươi dùng tay phải mở cửa xe cho ta?
A.
Giang Tiểu Bắc cố ý tìm hắn gốc dạ hậu tâm tình liền tốt hơn nhiều.
Nàng ào ào liếc mắt nhìn hắn, sau đó hai tay đút túi, mười phần tiêu sái đi vào lầu cửa hàng.
Lâm Cửu Ô tính đã nhìn ra, nàng chỉ là đơn thuần muốn đánh hắn mà thôi.
Hắn nhìn ra điểm này, lại không có cách nào phản kháng.
Bất trêu chọc thời gian mang thai dễ giận dễ nổ nữ nhân.
Sợ thai bay vạ gió, Lâm Cửu Ô khắc cùng Giang Tiểu Bắc giữ vững một khoảng cách. Hai người trước sau chân đi vào, Lâm Cửu Ô vừa đi đến cửa miệng, chợt trong ngực xông tới một cái hốt hoảng thất thố lại lảo đảo nghiêng ngã nữ nhân.
Là Giang Tiểu Bắc.
Nàng che lấy mũi miệng của mình đi trở về, đụng vào Lâm Cửu Ô liền lập tức kéo lên hắn muốn đem hắn cùng một chỗ mang đi ra ngoài.
Đi nhanh.
Thế nào?
Lâm Cửu Ô có chút mờ mịt.
Không có nhường Giang Tiểu Bắc dùng lực, nàng nhẹ nhàng đưa tay kéo một cái, hắn liền theo lực đạo của nàng đi theo phương hướng của nàng đi.
Đợi nàng triệt triệt để sau khi đi ra, Lâm Cửu Ô mới phát hiện sắc mặt của nàng có chút khó coi.
Tưởng rằng nàng lại muốn nôn, hắn vội vươn tay cho nàng đỡ cõng.
Thuận tiện nhìn chung quanh có hay không thùng rác.
Giống như không có.
Nhưng bên kia có cái cây, nàng nôn cái kia gốc cây hạ cũng được.
Không có quản Lâm Cửu Ô ý nghĩ, Giang Tiểu Bắc tại chính mình bình phục chính mình quần quần dạ dày.
Ở trong đó khói dầu vị quá nặng, nàng đi vào liền muốn nôn.
Mấy tháng này vẫn luôn không chút ăn lẩu, nàng cũng không nghĩ tới nàng sẽ có loại bệnh trạng này.
Tốt ở bên ngoài không khí mới mẻ mười phần tươi mát, nàng đứng ở chỗ này hơi hơi thổi một hồi gió liền tốt.
Sau một lát, nàng cảm thấy mình hẳn là tốt.
Thế là lập tức kéo lên Lâm Cửu Ô rời đi nơi thị phi này.
Lớn lẩu.
Chờ tỷ tháo hàng nhìn tỷ thế nào dạy vào ngươi.
Làm gì đi?
Về nhà cái nào đó thiếu phụ mấp máy môi, hai chữ này theo nàng trong miệng của mình nói ra nàng lại còn cảm thấy có chút xấu hổ.
Tiêu sái đến, xám xịt đi.
Lâm Cửu Ô lấy làm kinh hãi, hắn cả kinh nói, ngươi lẩu không ăn?
Không ăn.
Giang Tiểu Bắc sụ mặt vì chính mình tìm mặt mũi, nàng bù nói, ăn lẩu đối đứa nhỏ không tốt.
Ta là một cái chịu trách nhiệm mẹ già.
Sẽ không có chuyện gì, Lâm Cửu Ô gãi gãi xó não, bác sĩ cũng đã nói ngẫu nhiên ăn một hai lần không sao cả, ngươi muốn ăn thì ăn thôi.
Không ăn.
Giang Tiểu Bắc không hề lay động.
Lâm Cửu Ô,
nàng thật là kỳ quái.
Lâm Cửu Ô gãi gãi xó não, cuối cùng cũng chỉ đem cái này quy kết cho nàng thời gian mang thai tâm tư hay thay đổi nguyên nhân.
Lẩu cửa hàng thuộc về một chuyến tay không.
Lái xe, Lâm Cửu Ô lại hỏi nàng, vậy ngươi đêm nay muốn ăn cái gì?
Làm nước nấu cải trắng a.
Liên ăn cái này, khác nàng cũng đều ăn không được.
Lâm Cửu Ô hơi có chút trầm mặc.
Theo lẩu tới nước nấu cải trắng, nàng cái này khẩu vị khác biệt cũng biến thành quá lớn một điểm.
Hơi suy tư một chút, Lâm Cửu Ô liền mở miệng hỏi, cháo đáy lẩu có ăn hay không?
Ai?
Giang Tiểu Bắc sững sờ, nàng cả kinh nói, cái này cái gì đồ chơi?
Cháo đáy lẩu.
Lâm Cửu Ô mở miệng giải thích, đáy nồi là dùng gạo nướng đi ra.
So bình thường lẩu muốn dịu dàng một chút, không có nhiều như vậy quả ớt cùng dầu.
Giang Tiểu Bắc nhíu mắt, ngươi cũng từ chỗ nào vơ vét đi ra những này kỳ kỳ quái quái đồ vật?
Nàng vốn cho là khổ qua lẩu liền đã rất thần kỳ, không nghĩ tới lại còn xuất hiện một cái cháo đáy lẩu.
Lâm Cửu Ô, ngươi liền nói ngươi có ăn hay không a?
Giang Tiểu Bắc, ta ăn.
Ta không nói không ăn.
Thời gian tới gần tháng 10,
cho Giang Tiểu Bắc phụ trách sinh kiểm bác sĩ không phải Tống lão sư, nhưng cũng là trải qua nàng giới thiệu, là một vị nhìn rất đáng tin cậy sản khoa đại phu.
Họ Cao.
Cao lớn phu.
Hôm nay là định kỳ sinh kiểm thời gian.
Vị này Cao lớn phu cầm Giang Tiểu Bắc bản báo cáo ánh mắt ngưng trọng ở phía trên nhìn xem, thỉnh thoảng quét quét đôi này tiểu phu thê,
trực tiếp đem hai người này đều làm cho sợ hãi trong lòng lên.
Lâm Cửu Ô lặng lẽ siết chặt góc áo, không tự giác nuốt ngụm nước bọt.
Thế nào Tống lão sư giới thiệu đại phu cũng cùng với nàng một cái dạng, đều như thế ưa thích hù dọa người.
Qua hồi lâu sau, nàng mới buông xuống bản báo cáo, hướng về phía Giang Tiểu Bắc mỉm cười nói, chúc mừng a, xong bảo thai.
Ai?
Lâm Cửu Ô bắt lấy góc áo tay cứng đờ.
Giang Tiểu Bắc cũng ngây ngẩn cả người.
Bác sĩ Cao lại dặn dò, thời gian mang thai phải gìn giữ thể xác tinh thần vui vẻ, điểm này ngươi hơi hơi chú ý hạ.
Nói nàng liền ngẩng đầu nhìn Lâm Cửu Ô một cái.
Đây là hắn làm trượng phu trách nhiệm.
Ai?
Lâm Cửu Ô có quắp lấy đáp ứng.
Hắn thật khẩn trương.
Khẩn trương đến liên thủ cũng không biết hướng cái nào thả.
Rời đi bệnh viện sau, hai người đều là tâm tình phức tạp.
Song bảo thai. Nữ hải tử nhịn không được túi đầu nhìn chính mình bụng, một giây sau liền có một bàn tay lớn trèo tới. Là Lâm Cửu Ô. Hắn mở miệng cảm thán nói, lại nhiều tiểu tổ tông. Nếu là hai cái nữ nhi cái kia chính là khoái hoạt gấp bội, chính là thao tâm muốn hơi hơi nhiều một chút. Tổng sợ hai hắn như hoa như ngọc cô nương bị hai cái hoàng mao ngọt chạy. Nhưng nếu như là hai đứa con trai, bằng Lâm Cửu Ô nhiều năm trước tới nay làm con trai kinh nghiệm, hắn cảm thấy kia hai cái tiểu tổ tông nhất định sẽ tranh cãi náo lật tung nóc nhà. Nếu là một nam một nữ lời nói, tính toán, còn chưa tới ban đêm đâu, không nên nằm mơ. Ngẫu nhiên có người qua đường chạy qua, trông thấy Lâm Cửu Ô bộ này si ngốc bộ dáng liền nhịn không được nhiều nhìn vài lần. Đây là thế nào? Chẳng lẽ lại là chúng cử nhân? Giang Tiểu Bắc cũng hiếp cười đi nhìn hắn, nhìn phản ứng của hắn nàng liền đặc biệt đừng cao hứng. Người này đại khái là cười choáng váng, vừa rồi tại trong bệnh viện thời điểm không gặp hắn có quá nhiều cảm xúc, hiện tại hiện ra liền bắt đầu không cầm được cười. Cùng cái tên ngốc dường như. Nhà báng, Giang Tiểu Bắc mở miệng hỏi, ngươi có cao hứng như vậy sao? Hừ. Lâm Cửu Ô không cười. Hắn hừ một tiếng liền thu tay lại, mau đem nữ nhân này gặp phải chỗ ngồi phía sau. Hắn tiến phòng điều khiển, một bên cho mình nịt dây nịt an toàn một vừa mở miệng nói, ta có cái gì tốt cao hứng? Ngươi khi đó nghi ngờ một cái con nít thời điểm liền nghĩ trăm phương ngàn kế tra tấn ta. Hiện tại trong bụng lại thêm một cái, ngươi không chừng nghẹn cái gì ý đồ xấu đâu. Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Hiện tại thiên tử lại thêm một cái. Lâm Cửu Ô là thật cảm giác chính mình xong đời. Giang Tiểu Bắc tiến tới nhìn hắn một cái, gặp hắn lúc nói lời này ngoài miệng còn cười toe toét cười. Thế là nàng lại ngồi trở lại đến, hừ lạnh nói, mạnh miệng. Lâm Cửu Ô nhìn không chớp mắt, hắn nhìn xem đường xá, ngông nên kiên cường nói, ta không có. Giang Tiểu Bắc mở miệng ngữ khí bình thản nói rằng, nghe nói mạnh miệng nam nhân đồng dạng cũng không tìm tới chân ái. Lâm Cửu Ô vậy mới không tin lời này, vậy ta hiện tại không vẫn tìm được. Giang Tiểu Bắc, vậy ngươi trước kia cũng không mạnh miệng nha. Lâm Cửu Ô, đối. Ta nhớ được lúc trước mạnh miệng chính là ngươi tới. Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Rõ ràng liền là ưa thích, còn nhất định phải nói chính mình là bị ép buộc. À đúng, ngươi mang thai cũng là bị ép buộc. Giang Tiểu Bắc. Sau một lát Lâm Cửu Ô thấy Giang Tiểu Bắc không nói, sau đó hắn liền dành thời gian tìm thời cơ đi xuyên qua kính chiếu hậu nhìn nàng. Nữ nhân này đem mái tóc dài của mình vòng qua đến, tại trên cổ của mình lượn quanh một vòng. Lâm Cửu Ô trừng lớn mắt chó, ngươi làm gì? A. Giang Tiểu Bắc rất lớn tiếng, nàng quấn lấy cổ của mình, uy hiếp nói, ngươi nếu là còn dám vén ta hắc lịch sử, ta liền chết cho ngươi xem. Lâm Cửu Ô không dám lên tiếng, nhưng hắn nhìn Giang Tiểu Bắc dáng vẻ lại nhịn không được cười lên một tiếng. Nàng đây có tính hay không vì mình hắc lịch sử lại thêm một đầu? Không có cùng ngu xuẩn người phụ nữ có thai tranh luận, hiện tại Lâm Cửu Ô suy nghĩ đã trôi dạt đến địa phương khác. Đã nàng mang thai hai cái, kia Lâm Cửu Ô liền phải tự hỏi mua nhà. Hắn cái kia phòng ở không lớn, nguyên bản cũng chính là định cho một mình hắn ở giữ lại một phòng khách dự bị có khách. Dựa theo hắn ban đầu dự định, là nghĩ đến đem cái kia khách phòng đổi đi ra, làm con nít phòng ngủ dùng. Nhưng bây giờ dường như xảy ra chút ngoài ý muốn, một nhà ba người bỗng nhiên biến thành một nhà bốn miệng. Nếu là chỉ có một gian hài nhi phòng, hai tử con lúc nhỏ còn có thể thích hợp ở có thể chờ bọn hắn trưởng thành, chuyện liền sẽ phiền toái rất nhiều. Không sao, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải là phiền toái, dứt khoát hiện tại liền mua căn phòng lớn tính toán. Vừa vận đợi nàng tĩnh dưỡng xong liền có thể mang vào. Thế là Lâm Cửu Ô liền quả quyết mở miệng đề nghị, qua mấy ngày chúng ta đi xem phòng a. A. Giang Tiểu Bắc sững sờ. Sau đó nàng lại kịp phản ứng, ý thức được Lâm Cửu Ô đề nghị rất có mấy phần đạo lý. Nàng mở miệng nói ra, vậy thì mua một cái a. Lâm Cửu Ô, mua một cái cách Lạc Đông đại học gần. Đây là căn cứ vào khu vực cân nhắc, dạng này nàng về sau đi làm cũng có thể dễ dàng một chút. Trang sửa, cho ngươi thêm làm một gian thư phòng. Trang nàng những cái kia tối nghĩa khó hiểu sách. Giang Tiểu Bắc, sau đó chuẩn bị cho ngươi một cái phòng trà. Hai người đã đặt cái này ước mơ tương lai căn phòng lớn bộ dáng. Hai đứa bé một người ở giữa, hai người bọn họ một cái phòng trà một cái thư phòng. Hai ba cái phòng vệ sinh. Bằng không nhiều người tắm rửa không tiện. Còn có cái gì? Giang Tiểu Bắc trong lúc nhất thời nghĩ không ra. À đúng, phòng ngủ chính. Đến lúc đó dọn nhà nhất định phải đem Lâm Cửu Ô phòng ngủ chính cái giường kia rời đi qua. Cái giường kia thật rất dễ chịu, ngủ ngủ nàng cảm giác không muốn tỉnh lại. Lâm Cửu Ô nghĩ nghĩ nói, thư phòng cùng phòng trà hợp hai làm một tác hoặc là dứt khoát không thiết phòng trà, ta cảm thấy lấy phòng khách chính là một cái thiên nhiên pha trà địa phương. Sau đó nguyên bản phòng trà cho ngươi đổi thành phòng giữ quần áo. Trang ngươi những cái kia quần áo. Giang Tiểu Bắc gãi gãi sọ não, có chút không hiểu, thiết phòng giữ quần áo làm gì? Ta lại không có nhiều quần áo. Ngươi lại nói ngươi không có quần áo. Lâm Cửu Ô nhíu mắt, hắn lớn tiếng nói, y phục của ta đều bị ngươi chen lấn không đông được. Đương nhiên cũng không phải Giang Tiểu Bắc mình mua. Có khi hai người dạo phố, thấy quần áo đẹp hắn liền thuận tay mua cho nàng trở về. Ngẫu nhiên cũng biết mua qua internet. Nhưng chuyện quái liền quái tại nơi này. Dù cho y phục của nàng đã rất nhiều, nhưng mỗi lần nàng mặc quần áo trước đó kiểu gì cũng sẽ lớn tiếng buồn gào một tiếng. Ta không có y phục mặc. Thật sự là kỳ quái. Kia đầy khắp núi đồi không đều là quần áo sao? Giang Tiểu Bắc mím môi, Giang Tiểu Bắc liền vẻ mặt chột dạ rời ánh mắt. Nói mỏ, nàng lấy ở đâu nhiều như vậy quần áo? Lái xe đặt chân trạm thứ nhất là cha mẹ nhà. Không có cùng bọn hắn gọi điện thoại, liền là nghĩ đến đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Xuống xe dịu nàng một tay, Lâm Cửu Ô liền hơi có chút đắc ý nói, cha mẹ nếu là biết ngươi mang thai hai cái, ngươi liền đợi đến xem bọn hắn giật nảy cả mình phản ứng a. Khẳng định đặc biệt tốt chơi. Đúng nga. Giang Tiểu Bắc đã trong đầu nghĩ đến Đàm Mạn Thanh biểu lộ, cũng không nhịn được mím môi cười cười. Tiến cư xá đi trước bọn hắn lầu dưới trong siêu thị mua ít thức ăn. Không có sớm cùng bọn hắn chào hỏi, bọn hắn khẳng định cũng không có gì chuẩn bị. Chính mình mua ít thức ăn mang lên đi, cũng dễ dàng một chút. Mẹ. Vào cửa Lâm Cửu Ô liền trực tiếp trong phòng trách móc. Đến rồi đến rồi. Cùng trước đó nhìn thổ phỉ cùng thổ phỉ phu nhân ánh mắt không giống, từ khi Giang Tiểu Bắc mang thai sau, Đàm Mạn Thanh liền đối với hai mẹ con vô cùng quan tâm. Mỗi lần nàng tới cửa liền đặc biệt hoan nghênh. Lâm Cửu Ô theo thường lệ bị vắng vẻ ở ngoài cửa. Không sao cả, hắn đã thành thói quen. Đàm Mạn Thanh lôi kéo Giang Tiểu Bắc tay đi vào trong, thuận mồm hỏi một đống nàng gần đây thân thể kiểu gì lời nói, gần nhất tâm tình như thế nào, có mệt hay không, có hay không thích ăn đồ vặt. Rất nhiệt tình. Cho chuyện một lúc, chợt nhớ tới còn có ai ở ngoài cửa. Thế là Đàm Mạn Thanh lại lập tức đối với hắn hô, ngươi đi tẩy quả ướp lạnh. Người lớn như vậy, một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Lâm Cửu Ô trầm mặc đi trong tủ lạnh vớt quả ướp lạnh, trong tủ lạnh có cái gì vớt cái gì. Sau một lát, Lâm Cửu Ô đem cắt gọn bảy bản hoa quả đặt vào trên bàn trà, chợt mở miệng hỏi Đàm Mạn Thanh, mẹ, ngài có hay không cảm thấy hôm nay Tiểu Bắc có cái nào không giống? Cái nào không giống? Đàm Mạn Thanh sửng sốt một chút, ánh mắt xoay qua chỗ khác tại Giang Tiểu Bắc trên thân trên dưới nhìn thấy. Không có cái nào không giống a? Đàm Mạn Thanh mơ hồ. Đây không phải khảo nghiệm bạn trai lời nói sao? Dùng như thế nào đến khảo nghiệm nàng? Ngươi lại cẩn thận nhìn một cái đi. Đàm Mạn Thanh nhẫn nhịn một hồi, qua hồi lâu mới lôi kéo Giang Tiểu Bắc tay đối nàng thành khẩn nói rằng, ta cảm thấy chúng ta Tiểu Bắc hôm nay biến xinh đẹp hơn. Mẹ Giang Tiểu Bắc không thừa nước đục thả câu, nàng nhìn Lâm Cửu Ô một cái, gặp hắn không có phản ứng gì, nàng liền đối với Đàm Mạn Thanh mở miệng rằng, hôm nay đi sinh kiểm, bác sĩ nói trong bụng ta là song bào thai. A. Đàm Mạn Thanh cứng đờ. Nàng sững sốt một hồi lâu, ánh mắt mới từ Giang Tiểu Bắc trên mặt chậm rãi chuyển qua trên bụng của nàng. Song bào thai. Ân. Giang Tiểu Bắc lại gật đầu một cái, lần nữa đối Đàm Mạn Thanh xác nhận một lần, để tránh Đàm Mạn Thanh hoài nghi có phải hay không chính nàng nghe lầm. Một nháy mắt Đàm Mạn Thanh trên mặt biểu lộ liền đặc sắc cực kỳ. Có chút từ nghèo, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Thế là chỉ có thể lăng lăng nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bắc bụng. Lâm Cửu Ô xông nàng khoe khoang, hắn đắc ý nói, lao bà của ta lợi hại a. Sau đó bị kịp phản ứng Đàm Mạn Thanh chừng một cái, đó cũng là Tiểu Bắc lợi hại. Liền không nhìn thấy con hàng này đắc ý dạng. Nghi ngờ xong bảo thai cho hắn đắc ý. Đàm Mạn Thanh dù sao cũng là có lịch duyệt có kiến thức nữ nhân, không giống Lâm Cửu Ô cao hứng như vậy đến choáng váng. Ngoại trừ nàng ban đầu biết được tin tức này có chút ngạc nhiên mừng rỡ bên ngoài, hiện tại nàng cũng tỉnh táo lại. Thế là Đàm Mạn Thanh nhìn về phía Giang Tiểu Bắc ánh mắt liền tràn ngập một loại lo lắng. Nàng thở dài, song bào thai tốt thì tốt, chính là Tiểu Bắc đến chịu khổ. Mang thai vốn là vất vả, huống chi một chút nghi ngờ hay. Thuận sinh không tốt thuận, đoán chừng phải mổ. Thế là trên bụng của nàng liền phải lưu lại dài như vậy một đạo xẻo miệng. A. Giang Tiểu Bắc sững sờ, không nghĩ tới Đàm Mạn Thanh sẽ là loại phản ứng này. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn Lâm Cửu Ô một cái, lại nghiêng đầu lại thời điểm, nàng trong lòng liền nhiều một chút cảm động. Không có chuyện gì. Nàng túi đầu nói rằng, bởi vì sẽ có người một mực tại bên người nàng, sau đó ban cho nàng thẳng tiến không lùi dũng khí. Chương 255, chảy nước miếng, chương 255, chảy nước miếng. Thời gian hóa thành một cỗ cực dịu dàng lực lượng, nó không ngừng nghỉ đi qua bốn mùa, sau đó tại Giang Tiểu Bắc đợi người trong sách vợ lặng lẽ lật qua một trang. Sáng nay lên nàng đã cảm thấy không thích hợp, lại đào lấy cửa sổ ra bên ngoài nhìn lên. Hoắc. Đại địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Một trận đông tuyết tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa bao trùm toàn bộ Lạc Thị, báo trước lấy năm mới đến. Đối với Giang Tiểu Bắc mà nói, có một tin tức tốt là tại nàng tháng lớn dần thời điểm không cần đi làm. Dường như nàng mang thai ngày thẻ không tệ. Có thể là trời cao chiếu cô a, vừa vặn làm nàng mang thai 7 8 nguyệt thời điểm liền có 2 tháng nghỉ đông có thể dùng tới qua độ. Đợi thêm 3 tháng khai giảng, nàng liền dự bị lấy đi xin sinh kiểm. Nghỉ đông liên tiếp nghỉ sinh, cái này cũng mang ý nghĩa nàng có nhiều thời gian hơn đi sửa dưỡng thân thể. Nghỉ sinh phương thức tính toán nàng cũng không rõ lắm, nhưng nàng trưng cầu ý kiến qua Như Phình, theo tiền sản tới hậu sản, nàng đại khái là có khoảng 4 tháng thời gian. 4 tháng? Nói cách khác, theo 3 tháng bắt đầu, nàng có thể theo 3 tháng tính dưỡng tới 6 tháng phần. Ngay sau đó Lạc Đông đại học nghỉ hè lại bắt đầu. Thật sự là quá thật không tiện. Cả một cái hơn nửa năm nàng đều tại lấy không tiền lương, một chút sống không có làm. Thật muốn trở thành ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Lâm Cửu Ô mua đồ xong trở về liền nhìn thấy Giang Tiểu Bắc dựa vào ở trên ghế salon vui, một bên đổi lấy giày, mang theo đồ trên tay, hắn mở miệng hỏi, ngươi cười ngây ngô cái gì đâu? Hắn vừa rồi đi ra cửa cho Giang Tiểu Bắc mua hoa quả đi. Buổi sáng ra cửa, đến bây giờ mới trở về. Cũng không biết là nàng cố ý dạy vò hay là thật muốn ăn, tóm lại nàng chính là tâm huyết dâng trào, đột nhiên mở miệng nói nàng tưởng niệm hắn quê quán gốc cây kia bên trên đại lý tử. Lúc này mới 2 tháng phần, 3 tháng lý phải trả trên lệch một đoạn thời gian mới thành thục đâu. Hắn chạy mấy cái tiệm trái cây, lại đi dạo mấy cái đại siêu thị, lúc này mới đem Giang Tiểu Bắc muốn ăn đồ vật mua trở về. Nhìn xem liền thanh thanh, cảm giác chua bất lạc kỷ, để cho người ta một chút muốn ăn đều không có. Cũng không biết vì cái gì người phụ nữ có thai liền thích ăn loại vật này. Đồ vật mua trở về rồi sao? Giang Tiểu Bắc nằm sấp ở trên ghế salon đi nhìn hắn. Bên ngoài hạ tuyết, hắn còn không chịu buông rủ. Nàng cảm giác tóc của hắn đều muốn đông thành tựa băng. Cho, nhưng là Lâm Cửu Ô đưa qua lại rút về. Giang Tiểu Bắc tiếp không. Nguyên bản hắn là muốn trực tiếp đưa cho nàng, nhưng đại não linh quang lóe lên, chợt nghĩ đến hắn liền xem như đưa cho nàng nàng cũng không thể trực tiếp liền gặp a. Lâm Cửu Ô mở miệng nói ra, chờ ta tẩy đưa cho ngươi. Đi. Giang Tiểu Bắc vui sướng ứng. Trong phòng có hơi ấm, cái này khiến Lâm Cửu Ô khó chịu hóa giải không ít. Xoa xoa tay đặt ở bên môi hàng ngục khí, hắn cũng cảm giác chính mình lại lần nữa sống lại. Tẩy xong quả mận đi ra, Lâm Cửu Ô đưa một cái cho nàng. Giang Tiểu Bắc thuận thế tiếp nhận, sau đó đặt ở dùng sức cắn một cái. Lâm Cửu Ô một mực tại nhìn xem nàng, liền lần này hắn liền cảm giác trong miệng của mình nước bọt ứa ra. Thì ra Tào Mạnh Đức nói trông mơ giải khát là thật. Không chỗ sao? Lâm Cửu Ô nhịn không được hỏi. Còn tốt. Giang Tiểu Bắc mắt nhìn chính mình ăn thừa nửa cái, vô ý thức đưa cho Lâm Cửu Ô, ngươi có muốn hay không cùng ăn một miếng? Không. Lâm Cửu Ô lắc đầu cực nhanh từ chối. xem xét liền chua. Hắn mới không cần chính mình tra tấn chính mình. Giang Tiểu Bắc chỉ có thể lấy không biết hàng đến đánh giá người này. Ăn ngon như vậy quả mận, hắn vậy mà không thích ăn. Lâm Cửu Ô tiến phòng tắm tắm rửa đi. Chờ hắn tắm rửa xong vừa ra tới, vừa vặn trông thấy Giang Tiểu Bắc híp mắt hưng phấn nhìn hắn một cái, sau đó lại dựa vào ở trên ghế salon về sau hướng lên, bi phấn nói, ta thật là một cái phế vật. Không có cách nào nói. Mặc dù biết nàng lại tại phát thần kim, nhưng là nên an ủi đến còn phải an ủi. Dừng một chút, thế là Lâm Cửu Ô liền chủ động dò hỏi, ngươi thế nào? Vừa mới không đều còn rất tốt sao? Giang Tiểu Bắc híp mắt lại lặng lẽ nhìn hắn một cái, tựa hồ là đang quan sát tâm tình của hắn. Ngay sau đó, nàng liền che ngực vẻ mặt đau lòng nhức óc mở miệng nói ra, lớn nam nhân tốt liền ở trước mặt ta, ta lại cái gì cũng không thể làm. Ngươi nói ta có thể không phải phế vật sao? Lâm Cửu Ô, bệnh tâm thần. Lười nói nàng. Lâm Cửu Ô bạch nàng một cái, sau đó khinh bị nói, thiếu phụ, kiềm chế ngươi chảy nước miếng á, thận trọng một chút. Tới. Làm gì? Không làm gì. Lâm Cửu Ô trực giác tính cảm thấy không tốt lắm. Có chút không quá nghĩ tới đi. Nhưng hắn hiện tại trước mặt là một cái mang thai 8 tháng người phụ nữ có thai, chẳng lẽ hắn có thể không dựa theo tâm ý của nàng làm việc sao? Thấy chết không sờn, hắn vẻ mặt bi tráng đi tới. Giang Tiểu Bắc nhường Lâm Cửu Ô tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Nàng một cái tay ôm hắn, một cái tay khác thì lặng lẽ luồn vào quần của hắn bên trong. Ta cần thận trọng, ngươi lại không cần. Chết biến thái. Lâm Cửu Ô quay đầu nhìn Giang Tiểu Bắc, nữ nhân này còn tại vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm hắn. Liên phảng phất nàng hiện tại chuyện gì xấu đều không có làm như thế. Đối với sinh viên năm thứ tư mà nói, bọn hắn là không có nghỉ đông. Thi nghiên cứu mặc dù nhưng đã kết thúc, nhưng qua thi viết người phải dùng tâm chuẩn bị thi vòng 2. Không có qua người càng phải thừa dịp kim ba ngân 4 tốt thời tiết đi tìm một công việc. Cũng không thể hàng ngày liền cùng Lâm Cửu Ô như thế đặt trong nhà năm thi. Nàng dâu sẽ không theo trên trời rơi xuống đến. Muốn hàng ngày đi xã giao, mở rộng chính mình việc xã giao, dạng này mới có thể đi nhận biết càng nhiều người. Nói đến Lâm Cửu Ô, Giang Tiểu Bắc liền ghét bỏ nhìn hắn một cái. Nhìn, người này lại tại nằm thi. Lâm Cửu Ô hiện tại không có ý khác. Hắn hai mắt tiến lặng trừng mắt trần nhà, trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu, hắn cảm thấy mình lại bị tên biến thái kia nữ nhân trả đạp. Đương nhiên liền xem như sinh viên năm thứ tư tìm tới công tác, cũng đừng quên chuẩn bị một phần luận văn, dự bị 2 tháng về sau luận văn đáp biện. Cũng may Giang Tiểu Bắc đã đem chuyện đều giải quyết không sai biệt lắm. Viện viện cùng hầu nghe mục tiêu rất đơn giản, bọn hắn chỉ muốn lăn lộn tốt nghiệp. Cho nên bọn hắn luận văn nàng liền không thể, dựa theo nàng tiêu để đem nội dung bổ sung xong thế là được. Mặc dù viết cũng liền như vậy đi, Giang Tiểu Bắc thật sự là thật không tiện để bọn hắn lúc hướng dẫn lao sư kia tiêu tên của nàng. Quả thực là quá mất mặt. Nàng tại học thuật giới anh danh cứ như vậy vừa tan tận. Chờ sang năm, nàng không phải đi cùng Như Phinh nói một tiếng, tình nguyện nhiều hơn mấy tiết khóa, cũng tuyệt đối không mang tốt nghiệp. Về phần Vương Oánh kia, cô nương kia luận văn hơi hơi phiền toái điểm. Giang Tiểu Bắc cho nàng chụp chữ sửa chữa, phê kết thúc liền để nàng trở về lô trùng tạo. Thấy gần nhất cô nương kia đổi luận văn đổi đến tâm lực lao lực quá độ, nàng chịu đến mắt quần thâm đều đi ra. Lão sư, đây là thứ tư bản thảo. Văn kiện. Dốc. Len ken một chút. Giang Tiểu Bắc nhìn xem Lâm Cửu Ô vốn là muốn cùng hắn nói mấy câu, bất đắc dĩ điện thoại di động vang lên, vậy cũng chỉ có thể trước xử lý chính vụ. Mở ra điện thoại nhìn một chút, là Vương Oánh luận văn tới. Dùng di động không tiện nhìn. Thế là Giang Tiểu Bắc liền dùng chân lay một chút Lâm Cửu Ô, sau đó lớn tiếng nói, "Hắc, ngươi đi giúp ta đem máy tính lấy ra." Chương 256, xuân tháng 4, chương 256, xuân tháng 4. Xuân tháng 4. Dựa theo Giang Tiểu Bắc lông tơ màng tính đến, những cái kia cổ quái kỳ lạ danh từ Lâm Cửu Ô cũng không hiểu nhiều. Tóm lại bác sĩ cho đề nghị là có thể chờ một chút, không đội mà mổ. Nguyên bản song bảo thai bụng liền so bình thường người phụ nữ có thai phải lớn chút, cái này trong khoảng thời gian này Giang Tiểu Bắc đi cũng đi không được, Lâm Cửu Ô liền cho nàng làm xe lăn nhường nàng trong nhà hoặc là cư xá dưới lầu loạn đi dạo. Cùng vô ưu vô lự Giang Tiểu Bắc khác biệt, Lâm Cửu Ô lại nhìn nàng thời điểm, trong lòng luôn có chút bất ổn. Theo lý thuyết song bảo thai bình thường là đợi không được đủ tháng sản xuất, hắn nhìn Giang Tiểu Bắc bụng lớn, tổng sợ hãi nàng tùy thời đều muốn sinh ra. Đương nhiên cái này đều xem như tin tức tốt. Nếu là nghĩ đến lại kém một chút, vạn nhất nàng không cẩn thận té một cái. Ai nha, nghĩ gì thế? Tại ý thức tới hắn đến cùng đang suy nghĩ một cái gì điểm xấu đồ vật, Lâm Cửu Ô lập tức đem ý nghĩ này theo trong óc của hắn đuổi đi. Thật sự là, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Tổng yêu nghĩ những thứ này kết cục bi thảm. Lúc trước còn lúc nhỏ hắn ở nhà một mình, cha mẹ đều ra đi làm, hắn ở trong lòng liền luôn muốn vạn nhất bọn hắn ở trên đường trở về xảy ra tai nạn xe cộ làm sao xử lý. Vừa vặn Giang Tiểu Bắc trải qua, nhìn thấy Lâm Cửu Ô một người tại phía trước cửa sổ liền đưa tới, sau đó vô ý thức tại hắn trên mông vỗ, ngươi nhìn cái gì đấy? Nàng con cần lực vỗ một hồi. Làm gì chứ? Thật vất vả đa sầu đa cảm một hồi, kết quả là có nào đó cái đồ biến thái xông tới đồng thời để mắt tới hắn. Cái này thật sự là quá phá hư bầu không khí. Lâm Cửu Ô không chịu nổi, hắn xoay đầu lại nhìn hằm hằm nữ nhân này, giận đùng đùng đáp lại nàng, đang nhìn nào đó cái đồ biến thái. Giang Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn sang thiên. Giả giả vừa không biết hắn nói chính là mình, sau đó hoạt động lên xe lăn lặng lẽ chạy trốn. Lâm Cửu Ô rất lo nghĩ, nhưng Giang Tiểu Bắc còn cùng người không việc gì như thế, nên ăn một chút nên uống một chút cũng không có đem sắp sản xuất sự tình để ở trong lòng. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, so với bọn hắn càng lo nghĩ người thuộc về Vương Ánh. Vương Ánh vùi ở máy tính trước mặt gãi gãi sọ não, cảm giác tóc của mình đều muốn gấp rơi mất. Cái này đều tháng 4, lại có 2-3 ngày chính là luận văn tượng truyền hệ thống thời hạn cuối cùng, lập tức liền muốn bảo vệ. Kết quả nàng cái này luận văn còn tại tu, càng không ngừng tu. Ngươi nói nàng có thể không nóng lòng sao? Đương nhiên cái này cũng không thể trách Giang lão sư cố ý thẻ nàng luận văn, dù sao cũng là chính nàng muốn bắt ưu tú luận văn. Đổi lại nhiều khắp cũng chỉ có thể trách nàng tự mình tìm đường chết. Vương Oánh, luận văn thứ 7 bản thảo. Dốc. một văn kiện phát ra. Nghĩ nghĩ, nàng lại phát một cái biểu thị trầm mặc biểu lộ bao đi qua. Giang Tiểu Bắc nhìn thấy điện thoại tin tức, nhìn thoáng qua là Vương Oánh, lập tức quay đầu chuẩn bị đi tìm máy tính. Mặc dù lập tức liền muốn sản xuất, nhưng vẫn là muốn cần cù chăm chỉ làm một vị phụ trách luận văn chỉ đạo lao sư. Đợi chút nữa, Lâm Cửu Ô gọi lại nàng. Làm gì? Giang Tiểu Bắc thao túng xe lăn quay người, trông thấy Lâm Cửu Ô ánh mắt rơi vào trên đùi của nàng, thế là nàng cũng đi theo nhìn xuống đi. Quần của nàng không biết rõ từ lúc nào làm ướt một mảnh. Lẫn nhau trầm mặc một hồi, Lâm Cửu Ô chợt ngẩng đầu hỏi nàng, ngươi tệ ra quần? A. Giang Tiểu Bắc có chút ngượng. Nàng ngẩng đầu lăng lăng nói, ta không biết rõ a. Nàng một chút cảm giác đều không có. Ai nha. Lâm Cửu Ô cái này mới phản ứng được. Hắn vô đuổi, cái gì tệ ra quần, đây là nước ối. Giang Tiểu Bắc hoàn toàn choáng váng, nhìn xem Lâm Cửu Ô bay ra ngoài như thế thân ảnh, nàng điều khiển xe lăn hỏi, vậy làm sao bây giờ? Lâm Cửu Ô đi gian phòng tìm giấy chứng nhận bao hết, tiện tay cầm lên chìa khóa xe, Lâm Cửu Ô đẩy Giang Tiểu Bắc xe lăn liền đi. Đi bệnh viện. Bằng không còn có thể làm sao xử lý? Đẩy nàng tiến thang máy, đè xuống tầng lầu về sau chính là một đoạn thời gian ngắn trống rỗng, Lâm Cửu Ô đứng trong thang máy trấn an nàng, ngươi đừng nội. Ngươi bây giờ cần phải làm là phóng bình tâm thái, tin tưởng hảo vận kiểu gì cũng sẽ chiếu cố chúng ta. Hắn nói liên miên lại nhải, không biết rõ tại biểu đạt cái gì. Trên thực tế Giang Tiểu Bắc không có chút nào sốt ruột, ngồi trên xe lăn, nàng thậm chí còn có thể nhắc nhở hắn một câu. Ngươi có phải hay không nên cho cha mẹ gọi điện thoại? À đối. Lâm Cửu Ô lúc này mới nhớ tới, hắn cầm điện thoại di động lên thông chi song phương phụ mẫu. Giang Đại Bạch cùng Trung Bảo Châu phía trước mấy tuần thời điểm liền trở lại, thời điểm dự bị lấy Giang Tiểu Bắc sản xuất. Hôm qua bọn hắn trả hết đến ngồi, mang theo chút bộ thân thể đồ vật tới. Nhìn bụng của nàng, Trung Bảo Châu lời gì cũng không nói, chỉ lôi kéo tay của nàng, hít một lần lại một lần khí. Lâm Cửu Ô trọng điểm muốn lời nhắn nhủ là Đàm Mạn Thanh. Bọn hắn trước đi bệnh viện, thời điểm ra đi 10 phần vội vàng. Trong nhà còn có nhiều thứ không có lấy tới, tỉ như nói chờ sinh bao loại hình. Xuân tháng tư quang cảnh không tệ. Tháng tư dương quang dịu dàng mà tươi đẹp, hôm nay thời tiết sáng sủa, con đường hai bên hoa lại toàn bộ triển khai. Cho nên có thiếu nữ kết bạn mà đi ra cửa thành. Nhưng Lâm Cửu Ô cái gì cũng không muốn. Không biết do vì cái gì, Giang Tiểu Bắc sắp lâm buồn, nguyên bản hắn hẳn là rất khẩn trương. Nhưng bây giờ tâm tình của hắn lại phá lệ bình tĩnh, trong đầu cũng chỉ có trước mắt con đường. Con đường này, theo quyết định bắt đầu là Giang Tiểu Bắc điều dưỡng thân thể bắt đầu, hai người bọn hắn liền đến vô số lần. Định kỳ phúc tra, định kỳ sinh kiểm. Cho nên hắn tin tưởng nơi này mỗi một cái rẽ ngoặt cùng chỗ rẽ, đối với nơi này đường xá vô cùng quen thuộc. Hắn mở đã nhanh lại ổn. Làm xong phương phụ mẫu đều chạy tới thời điểm, Giang Tiểu Bắc đã được đưa vào phòng sinh. Bác sĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn sinh mổ. Lâm Cửu Ô ở thủ thuật đơn bên trên ký tên, sau đó liền một người chờ ở bên ngoài. Trong phòng sinh không có động tĩnh gì, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa phòng sinh, tập cũng phanh phanh ngậy. Phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Đã cai thuốc rất lâu, nhưng Lâm Cửu Ô đột nhiên tại chính mình trong túi tìm tòi một chút, lại muốn hút điếu thuốc đến bình phục tâm tình. Không có sợ đến, chỉ có thể coi như thôi. Tình huống thế nào? Đàm Mạn Thanh cơ hồ một đường nhỏ chạy tới, nàng thở phì phò hỏi. Lâm Cửu Ô thấp đầu nâng lên. Hắn nhìn hướng người tới, sau đó lắc đầu một cái, như nói thật, không biết rõ. Mọi người đều trầm mặc, khẳng định không có việc gì. Giang Đại Bạch đang an ủi Trung Bảo Châu, hắn càng không ngừng nắm vuốt bờ vai của nàng, trấn an nói, ta tiểu Bắc người hiển tự có thiên tướng. Lúc trước Trung Bảo Châu sinh Giang Tiểu Bắc thời điểm khó sinh, kém một chút liền không có theo trong phòng sinh đi ra. Mắt thấy tới cảnh tượng này, sợ nàng lại nghĩ tới lúc trước bóng ma, cho nên Giang Đại Bạch mới như vậy an ủi nàng. Sau đó bị Trung Bảo Châu chừng, nàng cả giận nói, hiện tại sinh con chính là Tiểu Bắc, cũng không phải ta sinh, ngươi an ủi ta làm gì? Giang Đại Bạch. Đêm tối như mực, cả một cái ban đêm ai cũng không nói gì, nơi này rõ ràng đứng năm người, nhưng lại an tĩnh giống như không có bất kỳ ai. Lâm Cửu Ô vẫn luôn không dám nhìn điện thoại. Hắn đã không phân rõ hiện tại là ban ngày hay là đêm tối. Hắn cảm thấy mình chờ đợi thời gian rất lâu, lại cảm thấy là chính mình quá nóng lòng cho nên mới sẽ cảm giác đến thời gian khó chịu. Qua rất lâu sau đó, phòng sinh bên kia cửa mới từ từ mở ra. Long Phượng Thai, một nam một nữ. Chương 257, một thời đại kết thúc, chương 257, một thời đại kết thúc. Hai tử mặc dù đã ra tới, nhưng Giang Tiểu Bắc còn muốn ở bên trong tiếp tục khâu lại vết thương. Lâm Cửu Ô chỉ đi ngắm hai mắt, liền đem hải tử giao cho cha mẹ, tiếp tục canh giữ ở cửa phòng sinh đợi nàng. Sinh mổ cấm kỵ chính là so thuận sinh muốn bao nhiêu, bao quát lại không giới hạn trong thuật hậu 6 tiếng không thể vào ăn, nước cũng không thể uống. Bởi vậy Lâm Cửu Ô chỉ có thể nhìn tình huống dùng chấm nước ngoáy thai tại nàng trên môi bôi lên. Thỉnh thoảng còn có y tá mau tới cấp cho nàng theo bụng. Thuốc tê kinh qua. Hậu chi hậu giác Giang Tiểu Bắc cảm nhận được một cỗ đau đớn, không dám động, khẽ động liền đau. Nàng cái trán buốc lên đổ mồ hôi, bị Lâm Cửu Ô dùng khăn nóng chà sát. Nhẫn nhịn khẩu khí, Giang Tiểu Bắc nhìn chằm chằm hắn nhìn. Biết nàng muốn hỏi điều gì, Lâm Cửu Ô liền chủ động mở miệng nói ra, rất tốt, một nam một nữ. Nam Hải là ca ca. Bọn hắn bị cha mẹ ôm đi xuống, chờ một lát ôm tới cho người xem. Giang Tiểu Bắc chính mình châm trước một hồi, sau đó tái nhợt nghiêm mặt hỏi hắn, nữ Hải là đệ đệ. Lâm Cửu Ô. Lý giải một cái đi. Không cần cùng với nàng so đo, nàng mang thai nghi ngờ tròn váng. Hơi hơi dừng một chút, Lâm Cửu Ô liền giải thích nói, nữ Hải là muội muội. A. Trung Bảo Châu một mực chờ ở bên ngoài, nghe được động tĩnh bên trong sau liền đi tới. Nàng cùng Lâm Cửu Ô liếc nhau, cái sau thì biết điều đứng dậy. Sau đó mở miệng đối Giang Tiểu Bắc nói rằng, vậy ta đi xuống trước gọi cha mẹ đem hải tử dẫn tới. Trung Bảo Châu tại Giang Tiểu Bắc trước mặt ngồi xuống, gặp nàng trên trán toái phát có chút lộn xộn, liền đưa tay giúp nàng vớt vớt. Tại nàng đưa tay qua đến thời điểm, Giang Tiểu Bắc vô ý thức nhắm mắt, sau đó lại mở ra. Hai người cùng nhìn nhau lấy. Sau một lát, Trung Bảo Châu hỏi, còn tốt chứ? Giang Tiểu Bắc hơi có chút khẩn trương, nàng thành thật trả lời, vẫn được. Trung Bảo Châu ánh mắt có chút sững sờ, nàng dùng sức nắm chặt góc áo của mình, rất lâu sau đó mới buông ra, trong lòng bàn tay một mảnh đổ mồ hôi. Trung Bảo Châu lăng lăng hỏi, cảm xúc đâu? Ngươi không có hậu sản hầm được à? Hẳn không có a. Giang Tiểu Bắc cũng lăng lăng mở miệng nói, mình cảm thụ, ta cảm thấy chính ta còn ở nhân gian. Trung Bảo Châu bị chẹn họng một chút, không biết rõ ứng làm như thế nào tiếp nàng lời này, nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần thân thể nàng không có việc gì liền tốt. Đàm Mạn Thanh ôm hai đứa bé đi lên, hai người bọn họ vừa rồi mang theo hải tử đánh vaccine đi. Nhìn thấy Giang Tiểu Bắc tỉnh, Đàm Mạn Thanh đặc biệt đừng cao hứng. Nàng cùng Lâm Kiến một hai người một người ôm một cái em bé, cười híp mắt đem hai đứa bé đặt vào Giang Tiểu Bắc trước mặt đi. Đây là Lên Ken, danh tự là đã sớm lên tốt. Nữ hài là Lâm Cửu Ô đặt tên, gọi Dừng Lang. Hắn cảm thấy đặc biệt tốt nghe. Không phải cũng có một cái từ gọi Ngọc đẹp à? Nam hài danh tự là Giang Tiểu Bắc đã định, lấy Bách Thuyền hai chữ. Lúc ấy Lâm Cửu Ô nói thẳng trong này khẳng định có cái gì ngụ ý, nhưng là Giang Tiểu Bắc không chịu nói cho hắn biết. Hắn tra được, là hiện kia Bách Thuyền, cũng hiện lưu. Nhưng Giang Tiểu Bắc nói cho hắn biết, là hiện kia Bách Thuyền, tại kia bên trong sông. Nghe không hiểu, văn hóa quá cao thâm. Ngược lại Giang Tiểu Bắc lên khẳng định là tên rất hay. Đương nhiên hai người bọn họ cũng không ngừng lên hai cái này. Dù sao còn muốn dự bị là song nam hai nữ tình huống. Ngoại trừ cái này hai danh tự xem như thứ nhất lựa chọn bên ngoài, đằng sau còn có một cặp danh tự xem như dự bị đâu. Hai đứa bé đều ôm đến Giang Tiểu Bắc trước mặt. Trước liếc nhìn muội muội, xấu quá. Lại nhìn một chút ca ca, cái này càng xấu. Nhăn nhăn núm núm đều không có mở ra. Giang Tiểu Bắc không lời nói. Nàng dương mắt nhìn một chút Lâm Cửu Ô, thuận miệng qua loa nói, ánh mắt giống ngươi. Ân. Đàm Mạn Thanh đem cả hai so sánh một chút, cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Cửu Ô nói rằng, là rất giống. Thật sao? Lâm Cửu Ô kẻ ngu này còn thật cao hứng. Thật. Giang Tiểu Bắc bất động thanh sắc gật đầu. Người một nhà tập hợp một chỗ đơn giản trò chuyện một lúc. Cân nhắc tới vừa sinh sản xong sản phụ cần một cái an tĩnh hoàn cảnh tĩnh dưỡng, bởi vậy hai đứa bé tạm thời bị ôm ra ngoài, miễn đến bọn hắn khóc giống bé rầy Giang Tiểu Bắc nghỉ ngơi. Rất nhanh trong phòng bệnh liền chỉ còn lại Giang Tiểu Bắc cùng Lâm Cửu Ô hai người. Rất yên tĩnh. Lâm Cửu Ô thở dài, hắn trở lại nguyên bản trên chỗ ngồi nhìn nàng, tinh tế nhìn nàng một hồi, hắn liền nhịn không được tiến tới tại trên trán hôn một cái. Dịu dàng lại triền miên. Tiếp lấy, nàng nghe được Lâm Cửu Ô thở dài thanh âm, là ta có lỗi với ngươi. Giang Tiểu Bắc nháy hai lần ánh mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn mặt. Đột nhiên phát hiện vành mắt hắn lại có chút đỏ lên. Nàng biết đại khái Lâm Cửu Ô là vì cái gì mà thở dài. Nữ hài tử nhẹ nhàng mở miệng nói ra, giữa phu thê, không có cái gì có lỗi với cùng, thật xin lỗi. Là. Lâm Cửu Ô trầm mặc sẽ, sau đó gật đầu. Nhưng là Giang Tiểu Bắc hoàn toàn chính xác cảm thấy nàng giống như quên đi chuyện gì. Nháy mắt mấy cái, không nhớ nổi. Tính toán, hẳn không phải là cái gì chuyện khẩn yếu. Đại khái hậu sản 6-7 ngày, Giang Tiểu Bắc kiểm tra tất cả thuận lợi, sau đó liền xuất viện. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là có thật nhiều chú ý hạng mục. Tỷ như nàng vẫn là không thể tắm rửa, muốn tẩy lời nói chỉ có thể nhường Lâm Cửu Ô dùng khăn nóng đến cho nàng lau người. Muốn nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước, không có mời bảo mẫu. Lâm Cửu Ô cảm thấy chính hắn liền có thể mang tốt hai cái đứa nhỏ, chắc chắn lại còn có Đàm Mạn Thanh giúp đỡ phụ một tay. Bởi vậy ngoại trừ ngay từ đầu có chút luống cuống tay chân bên ngoài, đằng sau mấy ngày hắn cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Giang Tiểu Bắc còn ở trên giường không thể động, nàng chỉ ngẫu nhiên xuống giường đi một chút. Cho hải tử tẩy bình sữa thời điểm, Lâm Cửu Ô hoảng hốt một chút cảm thấy mình thật biến thành giặt quần áo nấu cơm toàn bộ chức nấu phu. Trong phòng bếp Đàm Mạn Thanh cũng tại cho Giang Tiểu Bắc làm ăn ngon. Hôm nay hầm một cái ổ canh gà. Nàng hạ giọng, lặng lẽ cùng Lâm Cửu Ô giảng, người bên kia không đến thăm hai mắt nhà. Nàng nói người bên kia chính là chỉ Trung Bảo Châu bọn hắn. Lâm Cửu Ô tắm bình sữa, trầm mặc một hồi, hắn mở miệng nói, cho bọn họ gọi qua điện thoại. Nhạc Mâu nói nàng chán ghét đứa nhỏ, chỉ cần biết rằng Giang Tiểu Bắc không có việc gì là được, bọn hắn người liền không tới. Bất quá bọn hắn vẫn là cho Lâm Cửu Ô đánh bút tiền tới, cũng coi là lấy hết một phần tâm a. Chán ghét đứa nhỏ Đàm Mạn Thanh lầm bầm, chán ghét đứa nhỏ kia Tiểu Bắc là thế nào bị bọn hắn nuôi lớn. Lâm Cửu Ô không có lên tiếng âm thanh. Sau một lát, Đàm Mạn Thanh cũng đột nhiên ý thức được cái gì, thế là cũng không nói chuyện. Lâm Cửu Ô đem bình sữa tẩy xong, đây là giữ lại dự bị kia hai không may hải tử ban đêm bú sữa mẹ dùng, miễn cho uống sữa còn muốn đánh thức vợ hắn. Hắn tẩy xong sau nói câu, không có việc gì, ngài về sau liền lại nhiều yêu nàng một chút. Đàm Mạn Thanh không có lên tiếng âm thanh, nàng tiếp tục nấu canh. Hôm nay canh nàng dự định hầm đến cho dù tốt uống một chút. Dương quang theo phòng khách trong cửa sổ xuyên thấu vào, nó chiếu vào Lâm Cửu Ô trên thân. Trong khu cư xá là cực kỳ hiếm thấy tới hồ điệp, nhưng chính là có dạng này một con bướm, nó trèo quá cao lâu, vượt qua cao ốc, huy động cánh theo phía bên ngoài cửa sổ bay vào. Có ánh mặt trời sáng rỡ xem như chỉ dẫn, thế là cái này con bướm liền vô cùng tình chuẩn rơi vào Lâm Cửu Ô trên trán. Hắn sững sờ, sau đó quay đầu nhìn lại hai đứa bé đang say ngủ gian phòng. Lâm Cửu Ô quanh thân đều tắm rửa lấy dương quang, hồ điệp tại trên đầu của hắn bay nhảy hai lần, sau đó rơi vào bờ vai của hắn. Không hiểu, trong lòng hắn hiện ra một câu. Một thời đại đã mở ra, từ đây đi chứng kiến khác một thời đại kết thúc. Chương 258, rất tuyệt, chương 258, rất tuyệt. Trình Tú Lan trong viện hoại hoa rơi. Nghe được tin tức này sau Lâm Cửu Ô sững sờ tại nguyên chỗ hoảng hốt rất lâu. Hắn hoảng hốt, lại nghĩ tới đến cái kia bay múa cánh xuyên qua hiện đại nhà cao tầng hồ điệp. Nó từng thuộc về tự do vùng quê, đối với nơi này xưa nay cũng khinh thường tại nguyên đầu. Nhưng đến cuối cùng nó vẫn tới nơi này. Đi vào cái này đối với nó mà nói tất cả đều là gông xiềng cùng lồng giam khu vực. Lâm Cửu Ô đang tự hỏi đời người triết học. Suy tư một nửa, hắn liền từ bỏ. Bởi vì Len Ken khóc, Lâm Cửu Ô nhanh đi hống em bé. Tạp dề đều không có thời gian hiểu, hắn cuống quýt chạy tới từng thanh Len Ken ôm chặt, ôm nàng trong ngực trên dưới lắc, a u, không khóc không khóc. Hậu sản tuần thứ 3, Giang Tiểu Bắc khôi phục không tệ, mặc dù nàng phần lớn thời giờ vẫn là chỉ có thể nằm ở trên giường, nhưng nàng rốt cục có nhàn tâm có thể đi soát điện thoại di động. Vừa giải tỏa màn hình, Giang Tiểu Bắc liền ngây ngẩn cả người. Trời phạt, nàng cuối cùng là nhớ tới nàng đến cùng quên chuyện gì. A Hoánh cho nàng phát rất nhiều tin tức, thậm chí còn gọi điện thoại. Tới cuối cùng chính là Như Phinh gọi điện thoại cho nàng. Không hề nghi ngờ một cái đều không có nhận. Đi bệnh viện đi vội vàng, điện thoại bị triệt triệt để rơi ở nhà. Như Phinh cho nàng một đầu cuối cùng tin tức là, ngươi sẽ không chạy tới sinh con đi a. Giang Tiểu Bắc có điểm tâm hư. Nàng đầu ngón tay có chút chấn động một cái, sau đó liền kiên trì cho Như Phinh hồi phục, là Như Phinh. Nàng liền biết. Như Phinh có chút trầm mặc một chút, sau đó liền cho Giang Tiểu Bắc phát tin tức, ngươi học sinh tìm tới chỗ ta, nguyên bản ta muốn cho nàng tại hệ thống bên trên thông qua, nhưng là nàng không phải nói muốn chờ hai biện. Ta nhìn nàng luận văn viết còn có thể đi, em đẹp ngươi thẻ nàng luận văn làm cái gì? Nói nhảm. Vương Ánh cũng không phải cái tên ốc. Nàng luận văn đều còn không có đổi tốt, nếu như vậy liền đi tham gia một biện lời nói, không chỉ có lây không được ưu tú luận văn, còn đem nàng mấy tháng vất vả đều uổng phí. Bởi vậy vô luận như thế nào nàng đều phải chờ tới hai biện. Nếu là hai biện đều không có đem Giang Tiểu Bắc chờ về đến, kia nàng cũng chỉ có thể kiên trì tham gia. Ưu tú luận văn mặc dù trọng yếu, nhưng an toàn tốt nghiệp mới là nàng tại trong đại học thứ nhất sự việc cần giải quyết. Không có việc gì, để ta giải quyết. Giang Tiểu Bắc chỉ nói. Người xác định. Dù sao nữ nhân này vừa sinh hài tử. Ân. Cũng như Phinh khai thông xong, Giang Tiểu Bắc lại mười phần khó khăn điểm tiến Vương Ánh khung chặt bên trong. Lấy lòng cho đối phương phát một cái bán manh biểu lộ bao, để bày tỏ bày ra nàng trở về. Đối phương lập tức hồi phục, nàng phát mấy cái khóc lớn. Giang Tiểu Bắc. Vương Ánh thật muốn khóc chết. Đều gần một tháng, người ta một biện danh sách đều đi ra, kết quả nàng luận văn còn không có xây xong. Không có xây xong còn chưa tính, đây là nàng chính mình vấn đề. Nhưng thế nào tu lấy, nàng chỉ đạo lao sư liền chơi mất tích đâu. Không có việc gì Giang Tiểu Bắc tranh thủ thời gian an ủi nàng, cái này còn không có hai biện sao? Hai biện ngươi nhất định có thể cầm tới ưu tú luận văn. Vương Ánh không khóc. Nàng rút hai lần cái mũi, vậy nếu như không có cầm tới đâu? Giang Tiểu Bắc, vi sư đi giúp ngươi cãi nhau. Vương Ánh. 6 tháng. Giang Tiểu Bắc hồi phục không tệ. Nàng từ trên giường đứng lên, nên ăn một chút nên uống một chút, một quyền còn có thể đánh chết hai cái Lâm Cửu Ô, cái này khiến nàng cảm thấy tâm tình thật tốt. Hai đứa bé đều đang ngủ. Đồng dạng Lâm Cửu Ô lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ ngồi bên trên giường nhìn xem hai cái em bé. Bọn hắn nhìn nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, thế là thỉnh thoảng, hắn liền đưa tay tới hướng hai đứa bé dưới mũi tìm kiếm. Rất tốt, có hô hấp. Lâm Cửu Ô thở dài một hơi. Đang lúc cả thể xác và tinh thần hắn đều đặt ở hai cái em bé trên người thời điểm, chợt có người tại phía sau hắn lặng lẽ sờ trường chọc eo của hắn. Sau đó lại làm trầm trọng thêm hướng hắn dưới lưng bộ vị sở. Nữ lưu manh. Lâm Cửu Ô tức giận đánh một cái mu bàn tay của nàng, lại sợ đánh thức hai đứa bé, chỉ có thể thấp giọng khiển trách nàng, làm gì? Làm nha. Theo thường lệ bị thiếu phụ hổ lang chi từ chấn kinh, Lâm Cửu Ô chừng nàng một cái, vừa giận khiển trách nàng, làm cái dám? Thân thể ngươi đều không có tốt. Tốt. Sợ hắn không tin, Giang Tiểu Bắc lại vỗ vỗ chính mình bộ ngực, thực sự tốt. Đều nằm trên giường 2 tháng. Nhà ai ở cứ nghỉ ngơi lâu như vậy? Nàng cảm giác lại nằm xuống người đều muốn ngốc meo. Gặp hắn vẫn như cũ không lên tiếng. Thế là Giang Tiểu Bắc lại tại hắn trên lưng chọc lấy hai lần, lặng lẽ ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó dùng lấy bình thản ngựa khí kích hắn nói, ngươi có phải hay không không được, giúp ta đem dây lưng giải khai. A. Dây lưng hiểu một nửa, Giang Tiểu Bắc chợt nghĩ tới điều gì. Thế là tay nàng chỉ khẽ run, sau đó đột nhiên dương mắt nhìn về phía Lâm Cửu Ô, lại vẻ mặt hoảng sợ nói rằng, ngươi ra tay trước thể, dây lưng kế tiếp không phải dùng để quất ta. Đáp lại nàng là Lâm Cửu Ô mỉm cười, ha ha. Giang Tiểu Bắc nheo mắt. Xong đời. Con hàng này khẳng định phải đem hắn tại thời gian mang thai chịu ức hiếp lập tức toàn trả thù lại. Đại khái chờ hai đứa bé một tuổi thời điểm, Lâm Cửu Ô liền cùng Giang Tiểu Bắc chuyển vào nhà mới. Nhà sự tình Giang Tiểu Bắc không có quan tâm, dù sao mang dựng, nàng chỉ đi theo Lâm Cửu Ô đến nhìn thoáng qua, cảm thấy coi như hài lòng liền đập tấm. Trang trí nàng không có quản. Việc này giao cho Lâm Cửu Ô đến là được. Phòng ở mới là 5 phòng 2 sảnh tam vệ, một gian phòng ngủ chính, hai cái đứa nhỏ một người một gian phòng. Làm những cái này tạm thời còn không dùng được, nhưng cũng muốn trước dự bị lấy. Chờ bọn hắn lớn chút ít lại cho bọn họ điểm giường. Thư phòng cùng phòng trà hợp hai là một. Lâm Cửu Ô cảm thấy khi hắn tại pha trà thời điểm, nếu như vừa nhấc mắt có thể trông thấy Giang Tiểu Bắc chăm chú đọc sách bộ dáng, vậy cũng rất cảnh đẹp ý vui a. Trừ cái đó ra còn đơn độc lưu lại một cái phòng, để tránh cha mẹ sẽ đến bọn hắn bên này qua đêm. Cân nhắc tới phòng ngủ chính không gian rất lớn, thế là đang sửa chữa ý kiến bên trên liền ở bên kia cho Giang Tiểu Bắc đơn độc xếp đặt một gian phòng giữ quần áo. Trang nàng những cái kia kỳ kỳ quái quái quần áo. Thế là Đàm Mạn Thanh tới giúp đỡ thu thập thời điểm còn cần cổ quái ánh mắt nhìn hai người này. Không tính những chuyện khác, bộ kia xuất hiện ở đây đồng phục là chuyện gì xảy ra? Thật không hiểu người trẻ tuổi hiện tại ý nghĩ. A đối, bọn hắn cũng không trẻ. Đều là do ba mụ mụ người. Gần nhất mấy năm này, Lâm Cửu Ô cảm giác đến thời gian giống như là ở trên người hắn nhấn xuống ra tốc khóa. Rõ ràng hắn chỉ đứng tại phía trước cửa sổ hơi hơi phát sẽ sững sờ, kết quả chờ hắn phát xong sững sờ lại quay đầu thời điểm, lại trông thấy Giang Tiểu Bắc đối bách thuyền thả tay. Theo đầu này tới đầu kia. Thế là kia thuyền lá nhỏ liền một mình tại trên mặt sông thổi qua. Đang như bây giờ bách thuyền như thế, hắn đi đường còn bất ổn, nhưng vẫn lảo đảo hướng lấy Lâm Cửu Ô đi tới, cuối cùng tại Lâm Cửu Ô ánh mắt kinh ngạc phía dưới, một thanh nào vào trong ngực hắn. Dương bách thuyền ngửa đầu nhìn qua hắn. Trong mắt của hắn đen như mực, cũng không nhiễm một tia dục niệm. Cha, cha. Hắn phát ra hai cái đơn âm tiết. Thật tuyệt. Đầu kia Giang Tiểu Bắc ngồi xổm trên mặt đất, tận lực cùng bách thuyền bảo trì một cái trình độ thẳng tắp, nàng dùng dỗ tiểu hài ngữ khí, dịu dàng đối với hắn vỗ vỗ tay. Chương 259, công bằng, chương 259, công bằng. Chuyện kỳ thật cũng không có xảy ra cái gì quá lớn cải biến. Ít ra Giang Tiểu Bắc là như thế này cảm thấy, cần phải A Kiều mà nói, nàng đại khái là nhiều hai tên người hầu. Nhỏ như vậy một cái kích thước. Dừng lang cho Kiều A Di bóp chân, bách thuyền cho nàng châm trà. Nữ nhân này thư thư phục phục nằm tại Giang Tiểu Bắc trong nhà, một chút cũng không có cô kỵ hai hải tử mẹ muốn giết người ánh mắt. A Kiều tiếp nhận bách thuyền đưa tới trà, lại nhìn một cái Giang Tiểu Bắc, trêu ghẹo nàng, ngươi cái này ánh mắt gì? Ai? Giang Tiểu Bắc không để ý tới nàng, nàng duỗi duỗi chân tại A Kiều trên đùi đạp mấy cước chân, sau đó hỏi nàng một cái vấn đề khác, ngươi cùng vậy ai dự định lúc nào thời điểm kết hôn? Cái này hai đều yêu đương 4 năm. Lúc trước mới cùng một chỗ không có kết hôn thời điểm liền đến cùng với nàng la hét yếu lĩnh chứng xử lý rượu. Kết quả đã nhiều năm như vậy, hai nàng em bé đều nhanh bên trên vườn trẻ, nữ nhân này vậy mà cũng còn không có động tĩnh. Rồi nói sau. A Kiều lẩm bẩm. Mấy năm này trong bụng nàng trầm ổn điểm. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi du lịch truy đuổi tự do gió bên ngoài, nàng muốn tìm một chỗ an định lại, tỉ như ngay tại thành phố này cùng Tống phủ cùng một chỗ mở tiểu điếm. Lúc mới bắt đầu nhất, bởi vì nhà nàng cảnh coi như không tệ. Thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại nàng liền đơn thuần lấy lời, cả một đời cũng có thể hoa. Vì vậy đối với yêu đương quan cùng sự nghiệp xem nàng cũng không có một cái nào quá tốt quy hoạch. Dựa theo cha nàng trước kia nguyên thoại, nàng nếu là bỗng nhiên muốn kết hôn, hắn liền cho nàng tìm một cái môn đăng hộ đối người, mà khác lại chuẩn bị một khoản phong phú đồ cưới để nàng làm toàn chức phu nhân đi. Cả một đời cũng cứ như vậy đi qua. Nếu là không muốn gả người, nàng cũng có thể đi ra ngoài du lịch, thuận tiện bồi dưỡng một chút hứng thú của mình yêu thích. Sống phóng túng sẽ không đem cha nàng tiền bại xong, lập nghiệp mới có thể. Về phần đi làm. A, nhà bọn hắn cũng không phải không có điều kiện kia, làm gì không phải đi xem người ta sắc mặt kiếm tiền một chút thất tức phí. Không có người thích ban. Nhưng bây giờ A Kiều bỗng nhiên manh sinh ra mình mở tiệm ý nghĩ. Ngươi nói ta cùng Tống phủ cùng một chỗ mở chụp ảnh cửa hàng kiểu gì? Có thể cho người ta đập giấy chứng nhận chiếu, đập ảnh chụp cô dâu, ngược lại thượng vàng hạ cám đều tiếp. Thuận tiện phát triển một chút đóng dấu sao chép nghiệp vụ, đây cũng là một món thu nhập a. Về phần có thể hay không đổi, tóm lại trước chuẩn bị một số tiền nhỏ, lúc nào thời điểm bồi xong lúc nào thời điểm thu tay lại. Cái này kêu là kịp thời dừng tổn hại. Ngươi thế nào bỗng nhiên sinh ra muốn mở tiệm ý nghĩ? Giang Tiểu Bắc ngạc nhiên nhìn về phía nàng. A Kiều uống nước. Uống xong nước sau chén nước đưa tay liền đặt ở trên bàn trà, nàng nói tiếp, dù sao cũng phải tìm chuyện làm a, ta cũng không thể cả một đời ăn bám. Hai người đang trò chuyện, Bách Thuyền Sơn đen sơn ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn trà không trên ly nước, đột nhiên hắn la hét lên, đặt mông ngồi dưới đất khóc. A. A Kiều thì khiếp sợ nhìn về phía Giang Tiểu Bắc. Cái này có thể chuyện không liên quan đến nàng a. Giang Tiểu Bắc biết Bách Thuyền vì cái gì khóc. Cái này không may hải tử trên mặt đất khóc một hồi, đột nhiên nghe thấy mụ mụ ngữ khí thanh âm nghiêm túc. Bách Thuyền đứng lên, đem nước mắt lau khô mụ mụ mới cho phép ngươi cho Kiều A Di đấm chân. Cái này không may hải tử. Từ khi sinh cái này hai song bảo thai về sau, hai hoa tử bất kỳ vật gì đều phải là giống nhau như lúc. Trước Thiên Lang Lang sứ môi có thêm một cái lỗ hồng nhỏ. Muốn thay mới Bách Thuyền còn không được, không phải đem chính mình cũng làm lỗ hồng nhỏ, sau đó cùng một chỗ thay mới. Hàng ngày dỗ dành cái này hai không may hài tử, Giang Tiểu Bắc cảm giác chính mình đau cả đầu. Bách Thuyền còn không có hứng tốt, bên cạnh cho A Kiều đấm chân len ken vừa khóc. Nàng gập gềnh mà tỏ vẻ, Tiểu A Di không có nhường nàng cho nàng đổ nước uống. Vừa rồi ca ca ngược nước nàng có thể toàn uống cạn sạch. Cái này không công bằng. Hai đứa bé khóc lên, quả thực chính là gà bay trứng vỡ. Một lát sau, trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh tưởng hòa không khí. Lần này đổi Bách Thuyền cho A Kiều bắp chân, len ken hấp tấp cho A Kiều si chén nước đến. Nấc. A Kiều ợ một cái. Nàng không uống được nữa. Hống xong hai đứa bé sau, hai nữ nhân một người ôm một cái em bé. A Kiều ôm len ken, đánh ợ no nê hỏi Giang Tiểu Bắc, nói trở lại, chồng ngươi đâu? Hắn đi làm a? Giang Tiểu Bắc sững sốt một chút, sau đó trả lời. A Kiều biểu thị nghi hoặc, a. Ai? Nữ hải tử mười phần lớn tiếng lên tiếng. Sau đó bị A Kiều vẻ mặt ghét bỏ liếc một cái. Nàng đều hai đứa bé mẹ, lại vẫn dạng này không trầm ổn. Ta nói là, hắn bên trên không có đi làm chẳng lẽ ngươi còn không xác định sao? Lại còn muốn ở phía sau thêm a chữ. Giang Tiểu Bắc mở xong trò đùa về sau liền chăm chú giải thích nói, bởi vì trước kia hắn là không thế nào đi. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này hắn nói trong tiệm sổ sách xảy ra chút vấn đề, cho nên mấy ngày nay đều vùi ở trong tiệm kiểm toán, bình thường đều muốn tới đã khuya mới có thể trở về. Bất quá nàng gần nhất xác thực cảm giác Lâm Cửu Ô có cái nào không thích hợp, cảm giác đang tận lực trốn tránh nàng dường như. Một gốc cây phát tài. Nó mọc vô cùng tốt. Lá cây cành lá rậm rạp, thân cây trắng kiện. Có thể nhìn ra tương lai thật nhiều năm chủ nhân của nó đều sẽ chịu nó bảo hộ, phát động nó tài thần chi lực phù hộ chủ nhân của nó phát đại tài. Lâm Cửu Ô bưng giữ ấm chén, một bên ước mơ lấy hắn lạc thị nhà giàu nhất chi mộng, một bên tờ dài. Đông đông đông. Tiến. Là nhỏ Trịnh. Ăn ngay nói thật nhỏ Trịnh gần nhất tâm tình không tốt lắm. Lão bản của nàng mấy ngày nay mỗi ngày đều đặc biệt tới sớm, thoáng qua một cái đến liền đem chính mình nốt vào lầu 2. Hắn lại không nói lời nào, lại không có gì khác chỉ lệnh. Cảm giác tựa như là đơn thuần đến làm việc đúng giờ như thế. Đừng nha. Nàng tình nguyện hy vọng lão bản đừng cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng cam cộng khổ. Có cái này giải lão bản tại, nàng mò cá đều sờ đến kinh hồn tăng đảm, cảm giác thẻ đốt ban đều có chút thấy nấy. Nhưng hiện ở trước mặt nàng đứng đấy dù sao cũng là lão bản, thế là nhỏ Trịnh liền hơi hơi thu lại trên người hoàn khí, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Cửu Ô, nhếch môi đối với hắn nói rằng, "Lão bản, ta muốn kết hôn." Lâm Cửu Ô vốn là hứng hở đang đuốt ve lấy cây phát tài lá cây. Nhưng chờ nhỏ Trịnh sau khi nói xong, hắn bị đột nhiên bị giật mình. Thả trên lá cây ngón tay cũng đột nhiên rút về, vô ý thức mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nói, "Ngươi kết hôn ngươi nói với ta làm gì?" Sau khi nói xong hắn lại nhìn quanh hai bên bốn phía. May mắn, không có những người khác nghe thấy. Cái này nếu là truyền đến Giang Tiểu Bắc trong lỗ tai, hắn đoán chừng phải đi quỷ thời gian thật dài bàn phím. Ngươi nghĩ gì thế? Nhỏ Trịnh thì hơi không nói nhìn lão bản một cái, nàng ghét bỏ nói, ta là để ngươi cho ta phê thời gian nghỉ kết hôn. Ta không nói cho ngươi ta thế nào cầm ngày nghỉ. Ngươi cầm ngày nghỉ, ngươi nói thẳng cầm ngày nghỉ không phải tốt sao? Không phải nói ngươi muốn kết hôn. Kia ta chính là muốn kết hôn nha. Ta lại không có nói sai. Phê phê phê. Lâm Cửu Ô lười nhắc cùng với nàng tranh, ta cho ngươi phê một tháng giả, đi nhanh lên. Vậy ta tiền lương, trước nửa tháng không thay đổi, sau nửa tháng giảm phân nửa. Lời nói này sau khi đi ra, Lâm Cửu Ô hơi có chút đau lòng. Đứng đắn công ty liền không có giải như vậy thời gian nghỉ kết hôn. Xem ở Nhỏ Trịnh theo hắn lâu như vậy phân thượng, hơi hơi cho hắn điểm phúc lợi a. Nhỏ Trịnh sụ mặt nói, kia ta chỉ cần trước nghỉ ngơi nửa tháng, sau nửa tháng ta tới làm. Nửa tháng tranh một tháng tiền lương, kiếm bộ rồi. Lâm Cửu Ô, chương 260, là ta yêu ngươi, đại kết cục, chương 260, là ta yêu ngươi, đại kết cục. Lâm Cửu Ô tại trong tiệm cũng nếu không có chuyện gì khác làm, chính là ngồi hắn lầu 2 trong căn phòng nhỏ mò cá thêm mò cá. Một lần tình cờ điểm tiến hắn lâu không cần phải ngô, tin tức giao diện không ngừng đổi mới đi lên là Giang Tiểu Bắc các bạn đọc. Dù cho Tây Châu đã biến mất 3-4 năm, nhưng sách của nàng bạn nhóm như cũng 10 phần sinh động. Tưởng niệm Tây Châu mở sách thứ 1551 tiên. Không có cách nào a phát ra ngoài tin tức đã chìm đáy biển, các loại xã giao bình đài cũng chưa nghe nói qua có Tây Châu tin tức. Ta thậm chí cũng hoài nghi hắn là bị bắt cóc. Lãnh Chi Thức, nghe nói tác giả bị cái nào đó phú bà ban nuôi. Hàng ngày đều tại uống cầu kỳ dưỡng sinh canh. Lãnh Chi Thức, không quản sự tình cỡ nào hoang đường, chỉ cần ngươi ở phía trước mặt tăng thêm Lãnh Chi Thức ba chữ liền sẽ có đại thông minh tin là thật. Soát bình phong rất nhanh. Lâm Cửu Ô trông thấy đầu này liền nhịn cười không được cười, hồi phục, tác giả yêu đương đi, hiện tại ngay tại ta trong lực đâu. Trấn Kinh Nam Thông. Các huynh đệ ta có nước tiểu ta đến thử tình hắn. À đúng, bọn hắn đến bây giờ còn coi là Tây Châu là nam. Lâm Cửu Ô vừa mới chuẩn bị đưa di động thu lại, ngay sau đó vi tấn tin tức lại bắn ra đến một đầu. Lão bà, ta đại di mụ tới. Một bên khác Giang Tiểu Bắc thì rất do dự, phát xong cái tin tức này về sau nàng liền bán tín bán nghi nhìn về phía A Kiều, có chút không xác định mà hỏi thăm, ngươi xác định ta như vậy phát hắn liền sẽ trở về? Bảo vệ. A Kiều đối nàng dựng lên một cái ok thủ thế, ngươi phải tin tưởng ta. Nói nàng liền dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị đứng dậy, dự định về nhà. Tốt. Mặc dù nhưng đã nói cáo từ, nhưng lúc trở về nàng tiểu gì cũng sẽ tại Giang Tiểu Bắc trong nhà hơi hơi lề mề một hồi. Vừa đi ra cửa tiểu khu, tiếp lấy một chiếc mười bạt hướng nàng lao vụt mà đến. Sau đó giảm tốc. Lâm Cửu Ô tại A Kiều bên cạnh dừng lại, quay cửa kính xe xuống hướng nàng gật đầu một cái liền coi như là chào hỏi. A Kiều tới a. Ân. Nhưng có chút kỳ quái là giờ phút này tiểu cô nương vẻ mặt có chút vi diệu. Trên mặt nàng dường như treo có chút ý cười, lại hình như không có. Nàng mấp máy môi, tiếp lấy liền mở miệng đối Lâm Cửu Ô nói, ngươi nhanh lên đi, Tiểu Bắc ở nhà một mình bên trong rất khó chịu. Đi. Đơn giản hàn huyên vài câu sau Lâm Cửu Ô liền một lần nữa đem xe cửa sổ quay lên đến, đem xe lái đến trong gara đi. A Kiều mang theo bao đi vài bước. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, thế là nàng vừa đi vừa cười, ngửa đầu cười đến rất lớn tiếng. Khá là đáng tiếc chính là Lâm Cửu Ô cũng không có nghe thấy. Ngày xuân bên trong phong quang tươi đẹp, có ấm áp gió mát quất vào mặt. Bình tĩnh mà xem xét, hôm nay cũng không phải là cái gì đại nhật tử, chỉ là tháng tư bên trong bình thường không thể lại bình thường một ngày. Nhưng A Kiều liền muốn cho Tống Phủ gọi điện thoại hẹn hắn đi ra nhìn trận phim phó một trận ngày xuân nước. Tới sau phòng Lâm Cửu Ô rất tân cần. Hắn vừa mới vào nhà, trông thấy tới Giang Tiểu Bắc dỗ dành hai đứa bé trong phòng khách chơi liền muốn lấy lập tức đi phòng bếp cho nàng nấu hồng đường thủy. Đương nhiên cái đồ chơi này hiệu quả cùng nước nóng hiệu quả không sai biệt lắm, chủ yếu chính là đồ một cái tâm lý an ủi. Ít ra ngọt ngào uống vào trong bụng có thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu một chút. Hắn quan tâm còn không hỏi, Giang Tiểu Bắc đống nhiên liền ánh mắt cổ quái ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Người thật trở về? A. Lâm Cửu Ô sững sờ. Không sao. Giang Tiểu Bắc hướng hắn khoát tay, đưa tay đem hắn đuổi tiến phòng bếp, ngươi nhanh đi nấu cơm à, ngươi cô nương hôm nay muốn ăn cây tràn ấm. A. Lâm Cửu Ô mắt phải bỗng nhiên nhảy một cái. Không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm giác hôm nay A Kiều cùng Giang Tiểu Bắc đều hơi có chút kỳ quái. Ăn cơm. Lâm Cửu Ô tại phòng bếp hô to một tiếng. Rất nhanh hai cái đứa nhỏ liền tại mụ mụ trợ giúp ngồi xuống bên trên chính mình bàn ăn ghế dựa, ai vào chỗ nấy chuẩn bị ăn cơm. Tại điểm này Lenken cùng Bách Thuyền đều rất ngoan. Không cần người gà bay trứng vỡ đuổi theo cho ăn cơm, chỉ cần cầm lên chính bọn hắn muỗng nhỏ tử, cái này hai không may hải tử liền có thể từng ngụm ăn đến thấm nước. Ăn nhiều nhiều, cao lớn. Cái này hai hải tử lúc ăn cơm liền nhịn không được nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Hắn cảm thấy nếu như đem bọn hắn bình thường ăn cơm video quay xuống phát tới mạng lên, đoán chừng cũng có thể chướng không ít fan hâm mộ. Nguyên nhân không gì khác, cái này hai hải tử ăn cơm quá ngoan. Bất quá ý nghĩ này xuất hiện hắn lập tức liền ở trong lòng bỏ đi. Đem tiểu hài tử thả tại công chúng trong tầm mắt không có nhiều như vậy chỗ tốt. Trên mạng nhiều mưa gió, chính hắn làm tự truyền thông cũng không chịu lộ mặt, huống chi là hai cái ba tuổi hài tử. Làm võng hồng không có tốt như vậy, một chuyến này nước sâu. Dùng nữa. Lâm Cửu Âu nghĩ như vậy, tiếp lấy liền từ trong mâm cho Giang Tiểu Bắc mỏ một cái lớn đùi gà. Cân nhắc tới còn thừa lại một cái đùi gà phân cho hai đứa bé á dễ dàng chia của không đều, cho nên một cái khác đùi gà cũng là Giang Tiểu Bắc. Nữ hài tử thử lấy răng hướng về phía Lâm Cửu Âu vui lên, sau đó liền miệng lớn khẽ cắn. Bộ dạng này quá đáng yêu. Hoàng hôn dư vị rơi vào trên mặt của nàng, nổi bật lên nàng quang huy một mảnh. Lâm Cửu Ô lại nét cười nhìn nàng, cảm thấy thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi cũng rất tốt. Cười cười, Lâm Cửu Ô liền không cười được. Ban đêm tới lặng yên không một tiếng động. Đem hai đứa bé đều dỗ ngủ lấy về sau, Lâm Cửu Ô nguyên bản cũng chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng một giây sau Giang Tiểu Bắc liền giật giật ống tay áo của hắn. "Ngươi cùng ta tới." Nàng nhỏ giọng nói rằng. "Đi cái nào?" Lâm Cửu Ô có chút cảnh giác hỏi. Không biết rõ vì cái gì, hắn hiện tại nội tâm hơi có chút sợ hãi. Tới trước lại nói, không dám bật đèn, mượn một chút mở tối điện thoại tia sáng, hai người trong bóng đêm lục lọi đi phòng khách. Cân nhắc tới phòng khách có vẻ lớn, thế là Giang Tiểu Bắc liền lôi kéo Lâm Cửu Ô đi thư phòng. Bởi vì cái gọi là trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Có hay không hoàng kim ốc Lâm Cửu Ô không biết rõ, nhưng nhan như ngọc đúng vậy xác thực tại lúc này nổi lên. Giờ này phút này, nhan như ngọc đang vội vã trở tay đi ôm Lâm Cửu Ô eo. Sau đó tay cũng bị hắn đánh. Giang Tiểu Bắc bị đau, trước mũi hắn một cái, lại cắn răng dâm hắn một chút. Nha đầu chết tiệt kia kình vẫn còn lớn. Kết quả Giang Tiểu Bắc vậy mà so Lâm Cửu Ô tiên sinh khí, nàng căm tức nhìn, ngươi đánh ta làm gì? Cái này vừa nói đến, hắn liền lại tại Giang Tiểu Bắc trên đầu vỗ một cái, ta còn muốn hỏi ngươi làm gì chứ? Bụng của ngươi đều không thoải mái, thế nào còn không an phận? Đây là có thể hồ nháo sự tình sao? Không đến. Giang Tiểu Bắc đống nhiên bất thình lình nói. Lâm Cửu Ô. A. Giang Tiểu Bắc dương mắt nhìn hắn, lặng lẽ sờ quan sát trên mặt hắn biểu lộ, gặp hắn toát ra một tia kinh ngạc, nàng liền mở miệng nói ra, ta lừa gạt ngươi. Lâm Cửu Ô ngón tay bỗng nhiên giun lên. Hắn muốn mở miệng nói chút lời nói, nhưng hắn lại không biết nói cái gì cho phải. Thế là chỉ có thể vẻ mặt trầm mặc nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bắc, nhưng vẫn là có tin tức tốt, tỉ như nói hắn hiện tại rốt cuộc biết trong lòng hắn kia cổ âm thầm sợ hãi là từ đâu mà đến rồi. Mở cửa sổ giọng nguyện, lại tận ngủ mỹ. Ngày kế tiếp, vây được ngáp Lâm Cửu Ô mang theo Giang Tiểu Bắc cùng hai đứa bé ra ngoài đạp thanh. Tại công viên bên trong tìm một cây đại thụ, xuống chút nữa mặt trên bãi cỏ trải một tầng vải dày, đây chính là một cái hoàn mỹ ăn cơm dã ngoại thánh địa. Kỳ thật không muốn ra tới, nhưng trong này tiểu bằng hữu nhiều, Lenken cùng Bách Thuyền nhất định phải tranh cãi ra ngoài. Hai đứa bé qua bên kia chơi bộ vòng. Giang Tiểu Bắc ngắm lấy bọn hắn, gặp bọn họ chơi coi như vui vẻ, thế là liền dành thời gian ngắm ngắm Lâm Cửu Ô nhìn hắn cái này, một bộ mệt mỏi nàng liền nhịn không được cười. 3 năm, có thể tính nhường nàng đem chàng tử tìm trở về. Thật có như thế mệt không? Nói nhảm. Lâm Cửu Ô bạch nàng một cái, không thèm để ý nàng. Hắn hiện tại vây được liền khí lực nói chuyện cũng bị mất, nếu không phải ngươi. Nếu không phải ta cái gì? Không có gì. Lâm Cửu Ô đem đầu đường đi qua, dựa vào trên tảng cây ngủ tiếp lớn cảm giác, chưa quên nhắc nhở nàng, hai đứa bé ngươi nhớ kỹ nhìn chằm chằm điểm. Yên tâm. Giang Tiểu Bắc hướng hắn dựng lên một cái ok thủ thế. Cái này một khối coi như náo nhiệt. Biết đại khái nhiều là trẻ con tại cái này chơi, thế là các loại quán nhỏ phiến tại cái này chơi. Lâm Cửu Ô hí mắt, tại một hồi rộn ràng trong tiếng kêu nghe được nữ lang bán hoa thanh âm. Thế là một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng nổi lên. Nếu là hắn bỗng nhiên cho Giang Tiểu Bắc đưa bó hoa, nữ nhân này khẳng định tâm tình rất tốt. Thế là Lâm Cửu Ô thậm chí đi ngủ cũng không ngủ. Hắn bên cạnh đứng dậy vừa nói, ta qua bên kia làm ý chuyện. A. Không có qua giải thích thêm, Lâm Cửu Ô trực tiếp đứng dậy hướng bên kia đi. Giang Tiểu Bắc nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, nhìn thấy hắn đi cùng một cái bán hoa nữ hải nói thứ gì. Một lát sau, con hàng này liền hai tay chắp sau lưng hướng Giang Tiểu Bắc đi tới. Hắn thần thần bí bí thừa nước đục thả câu, đoán xem ta đằng sau ẩn giấu cái gì. Người đàn bà chữa ngốc 3 năm. Giang Tiểu Bắc cảm thấy cái này ngốc hẳn là ngốc tại Lâm Cửu Ô trên đầu. Hắn rõ ràng như vậy, ai có thể không biết rõ phía sau hắn ẩn giấu cái gì. Mấp máy môi, nàng liền đối với Lâm Cửu Ô câu tay, người qua đây chút. Lâm Cửu Ô xích lại gần. Ngay sau đó một cái ấm áp ướt át môi liền tại trên mặt hắn hôn một cái. Nhỏ vụn pha tạp quang ảnh rơi vào Lâm Cửu Ô trên mặt, cái này khiến hắn có chút hoảng hốt. Một hồi sẽ qua, hắn liền nghe được Giang Tiểu Bắc thanh âm. Là ta yêu ngươi. Toàn văn xong, chương 261. Hoàn tất cả nghĩ. Rất cảm tạ đại gia một đường duy trì, hướng nhìn đến đây độc giả cúi đầu. Dựa theo ta mở văn thói quen, ta là rất ưa thích tại mở văn trước đó bức bức lại nhải một ít lời. Nhưng là cân nhắc tới không có độc giả cơ sở, nếu như tùy tiện bức bức lại nhải liền sẽ rất dễ dàng sói mòn độc giả. Cho nên ta cũng tận lượng không ra đơn chương đến ảnh hưởng đại gia đọc đại nhập cảm. Bao quát chương tiết cuối cùng, ta cũng rất ít kể một ít lời của tác giả. Sát vách trang web dường như còn có một cái lên khung cảm nghĩ đến viết một viết ý nghĩ, nhưng là nơi này giống như không có lên khung cảm nghĩ. Thế là ta lời muốn nói cũng chỉ có thể giữ lại tới hoàn tất cảm nghĩ nói tiếp. Trước nói mấy vấn đề. Đầu tiên là có chút độc giả nhà danh nhân vật chính đặt tên. Nói phối hợp diễn đặt tên tốt như vậy, kết quả nhân vật chính. Bất quá ta người cảm thấy cái này hai danh tự hẳn là còn có thể a. Trước nói Tiểu Bắc. Kỳ thật Tiểu Bắc danh tự mặc dù nhìn qua loa, nhưng là trên thực tế ta đặt tên vẫn dụng tâm. Hai cái nhân vật chính danh tự là tới từ một bài thơ. Tây Châu khúc. Ước mai hạ Tây Châu, gãy mai gửi Giang Bắc. Nam Phong biết ta ý, thổi mơ tới Tây Châu. Tây Châu cũng không cần nói, nữ chính quốc danh. Giang Bắc ở bên trong thêm chữ nhỏ, lộ ra đáng yêu một chút. Mặt khác cân nhắc tới nữ chính cha nàng là nhà giàu mới nổi, toàn gia người đều không có văn hóa gì, cho nên đặt tên phong cách cũng là đơn giản thô bạo. Lấy xong danh tự về sau phát hiện có một cái rượu gọi sông Tiểu Bạch. Thế là nữ chính cha nàng gọi Giang Đại Bạch. Nam chính danh tự cũng dễ nói. Tây Châu ở nơi nào? Hai mái trèo đầu cầu độ. Hoàng hôn chim chàng làng bay, gió thổi cây ô liu. Dưới cây tức trước cửa, trong môn thúy lộ điện. Tây Châu ở nơi nào? Vạch lên thuyền liền có thể đến. Hoàng hôn sắp tới, chim chàng làng bay đi, gió đêm thổi lất phất cây ô liu. Dưới cây chính là nàng nhà, trong môn nữ hải mang theo xanh biết châm điện. Cho nên Cửu Ô là danh tự chính là cây đại thụ kia. Hơi hơi đổi nhau một chút. Cây ô liu. Cây tức rừng. Cân nhắc tới văn học mạng bên trong không tốt lắm xuất hiện loại kia tương đối ít thấy chữ, cho nên Cửu bị giản hóa một chút, tức chín. Đây chính là nam chính danh tự lai lịch. Hai cái danh tự dựng lên đến cảm giác còn tính là tương đối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a, bao quát chúng ta fan hâm mộ nhóm tên cũng chính là gió thổi cây ô liu. Về phần những người khác, ta đều là sử dụng danh khí chọn lấy mấy cái nhìn tốt một chút. Thì như Phinh chính là đặt tên khí. Đương nhiên chỉ tham khảo một cái họ, Danh tự ta suy nghĩ một chút, bởi vì người ta là thư hương môn đệ, cho nên đặt tên liền hơi hơi văn nhã một chút. Dùng đố mục câu kia thơ, phinh phinh lượn lờ hơn 13, đậu khấu đầu cảnh mới đầu tháng 2. Về phần những người khác ta liền không nói. Chấm quên đi. Sau đó lại giảng một chút đại gia nhà danh giai đoạn trước kịch bản. Cái này không có lời nói giảng. Xác thực là lỗi của ta. Ta cũng có thật lâu không có viết sách, như thế nào viết sách ta đều quên. Cho nên nhàn nhạt nói lời xin lỗi a hạ một quyển sách chúng ta tranh thủ không ngừng cố gắng, đem tiết tấu viết khá hơn một chút. Nguyên bản kế hoạch mấy cái phiên ngoại. Tỷ như viết bọn hắn cuộc sống cấp 3, hay là chúng ta nam chính trọng sinh cuộc sống cấp 3, hay là chín ô tiên sinh kỳ diệu nước ngoài hành trình. Nhưng là xoắn suýt thật lâu cuối cùng vẫn quyết định tính toán. Giữ lại Bạch là nghệ thuật vĩ đại nhất hiến trương. Vạn nhất viết không tốt dễ dàng đánh vỡ độc giả đối ánh trăng sáng lọc kính, cho nên ta vẫn là đến đây liền đình chỉ bút a ta thể tuyệt đối không phải ta lười ung thư phạm vào. Còn có cái gì muốn nói? Không nhớ nổi. Kia Cửu Âu cùng Tiểu Bắc cố sự liền dừng ở đây a chúc đại gia thời gian thanh cạn, từng bước bình yên. Sách mới đại gia cũng có thể chờ mong một chút. Trễ nhất tháng 9 vừa tuyên bố, cũng là cùng loại hình văn chương. Chủ đề là xa xôi sao khiến yêu, sáng trong sông ngân nữ. Chúng ta hạ quyển sách không gặp không về.